Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 79,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thiêm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đài Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là buổi pháp thoại, cũng là buổi khóa tu cuối cùng để kết thúc lại năm 2017 dương lịch cũng đã qua, và đặc biệt là chúng ta theo âm lịch thì để kết lại cái khóa tu cuối năm Đinh Dậu. Hôm nay thì như hôm qua chúng tôi thông báo, hôm nay có chương trình Phật pháp và vấn đáp để trả lời các Phật tử chúng ta một số các câu hỏi liên quan tới cuộc sống tu tập hàng ngày của chúng ta cũng như là việc gia đình. Các quý vị nào có những câu hỏi hoặc thắc mắc thì viết câu hỏi đưa lên trên bàn âm thanh, các vị sẽ chuyển lên trên này. Nếu giấy bút không có thì lên cho đó lấy bàn âm thanh, chúng ta chuẩn bị giấy bút cho các Phật tử. Trước khi vào chương trình trả lời Phật pháp vấn đáp, và hôm nay chúng ta có tổng kết đạo tràng sau một năm chúng ta tu tập nữa, cho nên thì nhưng mà đây còn phần giảng cái quyển kinh Địa Tạng này, còn một chút nữa là hết quyển hết phẩm thứ 10, cho nên thầy dành khoảng độ 10-15 phút để giảng nốt hết phẩm thứ 10 để bắt đầu từ sang năm. Thì chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm thứ 11 sẽ dễ hơn. Ở trong phần văn kinh chúng ta thấy Đức Phật lại gọi Bồ Tát mà bảo rằng lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ đối trong chính pháp Phật làm được các việc thiện, hoặc bố thí cúng dường, tu sửa chùa tháp Phật, hoặc ấn tống kinh điển, nhẫn đến các việc nhỏ như giọt nước, mảy bụi, hạt cát hoặc vi trần, nếu mà đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề, hết thảy những người đó được công đức vô lượng, hoặc đem công đức ấy hồi hướng cho người thân còn sống hoặc đã chết, thảy đều được lợi ích, tự mình cũng sẽ được suốt ba đời yên vui. Nếu làm một phần phúc thì được hưởng muôn phần. Bởi vì thế cho nên, này ông Địa Tạng ơi, những nhân duyên công đức bố thí là như thế. Thì đây là cái đoạn văn kinh Đức Phật kết lại phẩm thứ 10 nói về sự phân biệt công đức. Và đoạn này Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh về gì? Về việc công đức bố thí. Trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật nói rằng ở về đời sau này, tức là sau khi Đức Phật tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, sau ở trên cung trời Đau Lợi xong, nếu có thiện nam tín nữ nào, tức là có người này, người nam người nữ nào đó, đối ở trong chính pháp Phật, tức là ở trong gì? Đối tức là đối trước, tức là hay là ở trong gì? Ở trong chính pháp của Đức Phật. Tức là mình đã để có thể là Phật tử rồi, hoặc đang chuẩn bị là Phật tử, mình mới chỉ là người đến chùa lễ Phật, có niềm tin, đức tin tôn giáo, đức tin vào gì? Vào Đức Phật, vào Phật pháp. Mình chưa quy Tam Bảo cho nên chưa gọi là Phật tử, nhưng mình biết đi chùa, biết lễ Phật và biết làm việc thiện. Thậm chí là chúng ta gì? Chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu Tam Tạng Đức Phật nói cái gì để chúng ta gì? Thực hành theo. Mặc dù chưa phải là một Phật tử chính thức quy Tam Bảo, nhưng chúng ta đã biết tới chùa lễ Phật, học Phật và thậm chí là tu theo Phật, thì đó gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Ở trong kinh Phật ngày xưa gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Đây gọi tắt là gì? Là thiện nam tín nữ. Đó. Chúng ta ở trong chính pháp của Đức Phật mà biết làm việc gì? Biết làm việc thiện hoặc bố thí cúng dường. Bố thí tức là đem những tiền tài của cải vật chất, tinh thần tốt đẹp thiện lành để bố thí cho những người gì? Người kém phúc hơn chúng ta. Nói nôm na là những người gì? Những người thậm chí ăn xin ăn mày, sống lang thang đầu đường xó chợ, những người nghèo cùng cô đơn không nơi nương tựa, vân vân. Có nghĩa là nói nôm na là gì? Họ kém phúc báo hơn chúng ta một chút. Có thể là họ bị bệnh tật không làm được mà ăn, có thể là người họ bị một cái lý do nào đó đặc biệt họ làm nhưng mà gì vẫn không ra của cải cho nên họ nghèo. Vì vậy mà chúng ta gì phải đi giúp đỡ họ, phải giúp đỡ họ, phải biết giúp đỡ họ. Hoặc là có người gì không may bị thiên tai hỏa hoạn vân vân, cho nên á nhất thời họ mất hết của cải vật chất, do đó chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đó mà hành hạnh bố thí, đem cái lòng từ bi của Đức Phật và của chúng ta ban trải cho họ, gieo duyên với họ, thì đấy gọi là bố thí. Cúng dường tức là đem gì? Đem những tiền tài của cải, những đồ quý báu, nhẫn đến gì? Một cái que tâm, đấy, nhỏ như một que tâm, chúng ta đem dâng cúng lên các bậc gì? Trưởng thượng, các bậc gì? Tu hành có công đức, có đạo hạnh, có trí tuệ, vân vân, đó gọi là cúng dường. Ví dụ cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường để ấn tống kinh sách, cúng dường để hoằng dương chính pháp, vân vân, đó đều gọi là gì? Cúng dường. Hoặc gì chúng ta thậm chí là cúng dường các gì? Các vị thánh, các vị thần linh, đó cũng gọi là cúng dường. Ví dụ như là vì sao mà gọi là phải cúng dường các vị thánh, các vị thần linh, các vị thánh? Ở Việt Nam chúng ta thì nói về thánh bất tử thì có mấy nhỉ? Có bốn vị thánh tứ bất tử. Đệ nhất phúc thần đó là Tản Viên Sơn Thánh. Đệ nhị phúc thần đó là Đức Thánh Gióng. Đệ tam phúc thần đó là Đức Thánh Trừ Đồng Tử. Và đệ tứ phúc thần đó chính là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Bốn vị thánh này có công rất lớn trong việc gì? Dạy dân. Nào như Đức Thánh Tản thì vừa có công là chống giặc ngoại xâm, vừa có công là trị thủy, giúp dân trị thủy, và đặc biệt là dạy dân gì? Dạy dân trồng lúa nước. Đức Thánh Tản có công lớn như vậy cho nên ngày xưa đất nước Việt Nam chúng ta phần lớn là sống bằng nghề lúa nương rồi trồng lúa ngô khoai sắn. Nhưng đến thời Đức Thánh Tản thì ngài có công rất lớn, đó là cái gì? Nơi nào mà thường ngập úng thì đắp đê, nơi nào mà nước mà không có thì đào kênh mương dẫn nước vào. Vì vậy mà chúng ta thì phát triển nghề lúa nước, bắt đầu từ đó nhân dân Đại Việt chúng ta bắt đầu được cơm no áo ấm. Do có cơm no áo ấm cho nên có sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết nhân dân. Vì vậy mà chúng ta thì nhiều lần đánh tan quân cái sự xâm chiếm của quân giặc phương Bắc cũng như một số các đế quốc ngoại xâm khác, vân vân. Đó, cho nên á ngài có công rất lớn. Vì vậy mà chúng ta đối với ngài, công lao của chúng ta, cho dù chúng ta là một Phật tử thật, nhưng công lao của chúng ta với đất nước đã được nhiều chưa? Chưa được nhiều. Chúng ta mới chỉ có một tí xíu thôi. Các ngài công lao của các ngài gì? Như đất trong cả cái nhà này, ví dụ như thế. Còn công lao của chúng ta như đất chỉ như trong nắm tay này, đã ăn thua gì đâu. Chúng ta cứ khoe là chúng ta là Phật tử, là người học Phật, nhưng thực tế chúng ta đã công hiến được gì cho đất nước nhiều, cho dân tộc nhiều, và cho hàng xóm láng giềng, cho họ hàng thân tộc, thân bằng quyến thuộc chúng ta nhiều bằng các ngài chưa? Chưa. Cho nên xét lại về cái phúc báo, cái phúc báo đạo quả vô thượng bồ đề, đạo quả giải thoát của Phật thì có thể chúng ta thì nhân duyên của chúng ta cũng khá lớn, nhưng mà so với ngài chưa ăn thua đâu. Vì Đức Thánh Tản chúng ta biết là gì? Trong cái truyền kỳ thần tích của ngài ngài đã được gì? Đã được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện thành Bà Ma Thị Cao Sơn, dạy cho gì? cho ngài các phương pháp tu tập và các pháp thuật, chính là bàn Ma Thị Cao Sơn. Ma Thị Cao Sơn đó chính là, theo ở dân gian thì chúng ta nói là bà Chúa Thượng Ngàn, nhưng mà thực tế ngài chính là một trong những trong vô lượng hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong vô lượng hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày xưa tôi mới lên chùa Tản Viên hay nghiên cứu về cái đó, và tôi đọc thấy một cái văn bản nói rằng là bà Ma Thị Cao Sơn, ở dân gian chúng ta gọi là bà Chúa Thượng Ngàn, và cái văn bản đó nói rằng ngài chính là một trong những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và như vậy chúng ta thấy vị thánh Tứ Bất Tử Đệ Nhất Húc Thần là đệ tử của Quán Thế Âm Bồ Tát, học đạo với Quán Thế Âm Bồ Tát, có thần thông, có pháp thuật biến hóa, đặc biệt là này, thần núi ban cho ngài một cái gậy đầu xanh đầu đỏ, tức là gậy sinh gậy tử đó. Cái gậy đó thì ngài gì, ngài chỉ cái gậy màu đỏ thì đó là cái mệnh của người đó, là đến lúc hết không thể cứu được. Ngài chỉ gậy màu xanh vào người đó thì người đó gì còn cứu sống được, bốc thuốc chữa bệnh một thời gian ngắn là khỏi bệnh, mệnh phải trở lại thôi đó, kiểu như thế. Ở thì hiện trên cái gậy ở trên đền chung mà có thờ, ngày xưa có thờ một cái gậy, cái gậy một đầu sơn xanh một đầu sơn đỏ, đó chỉ cho cái gậy sinh tử của gì của Đức Thánh Tản Viên Đệ Nhất Phúc Thần trong tứ thánh Tứ Bất Tử của Việt Nam chúng ta. Rồi vị thánh thứ hai là Chử Đồng Tự, là Thánh Gióng, thì ngài thì hiện ở Việt Nam chúng ta vào gì? Vào cái thời vua Hùng Vương thứ sáu, trong trận chiến đánh giặc Ân, đúng không? Cho nên thời đó thì Phật pháp á, chưa xuất hiện ở Việt Nam chúng ta, chưa truyền đến Việt Nam, cho nên ngài không phải là đệ tử Phật môn ở đất nước Việt Nam. Nhưng tương truyền rằng ngài chính là gì? Là một trong bốn vị gì? Một trong hóa thân của bốn vị thiên vương, tức là trong tứ chấn thiên vương, một vị chấn ở phương Đông, một vị chấn ở phương Tây, một vị chấn ở phương Nam, một vị chấn ở phương Bắc. Bốn vị thiên vương này thì ngài chính là một vị trong bốn vị thiên vương. Mà bốn vị thiên vương ở trong kinh chúng ta thấy là có ủng hộ Phật pháp không? Có. Bốn vị thiên vương này chính là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thường thì theo Phật Thích Ca Mâu Ni để học pháp và để hộ trì chính pháp. Cho nên nếu ngài là một trong hóa thân của bốn vị thiên vương này thì ngài cũng chính là đệ tử của Phật môn. Rồi vị Phúc Thần thứ ba đó là Chử Đồng Tử. Chử Đồng Tử và Tiên Dung, câu chuyện đó chúng ta biết rồi, nó ngày nhỏ học ai biết rồi. Thì chúng ta biết Chử Đồng Tử học pháp với ai? Với một vị pháp sư, với một vị pháp sư người Ấn Độ, chính là một vị thiền sư, một vị thiền sư từ Ấn Độ sang Việt Nam truyền giáo và dạy cho Chử Đồng Tử gì tu tập và cũng đắc được thần thông. Sau này thì ngài và Tiên Dung cũng hóa thân về trời, không chết như ở người thường chúng ta, mà ngài hóa thân về trời giống như Đức Thánh Tản, đánh giặc Ân xong thì cưỡi con ngựa sắt thì bay về trời. Còn Đức Thánh Tản thì lên trên núi Tản Viên và cùng với vợ của mình là Ngọc Hoa Công Chúa, và cũng lên trên đỉnh núi cao nhất linh thiêng nhất của núi Ba Vì, và cũng gì cũng thoát hóa về trời. Rồi Chử Đồng Tử và Tiên Dung cũng gì cũng thoát hóa về trời. Và cho đến vị thánh thứ tư Tứ Bất Tử trong thần điện của Việt Nam chúng ta, đó là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Sau ba lần giáng thế thì lần thứ ba ngài cũng gì quy Tam Bảo với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy các chùa miền Bắc trừ chùa Khánh Nguyên, các chùa miền Bắc chúng ta đại đa số đều có thờ nhà mẫu ở bên cạnh Tam Bảo, hoặc bên trái hoặc bên phải tùy theo cái cục đất của ngôi chùa đó. Mà nhà chùa thờ Đức Thánh Mẫu thường là gì, thấp hơn một chút, bé hơn Tam Bảo, thờ Phật một chút đó. Chúng ta thấy vì sao mà chùa nào cũng được thờ như thế, vì ngài chính là một vị đệ tử đắc pháp với Quán Thế Âm Bồ Tát và trở thành một vị hộ pháp đặc biệt cho gì, cho Phật giáo Việt Nam, đặc biệt ở khu vực phía Bắc chúng ta ngày xưa ở thế kỷ thứ 16 sau Công Nguyên, triều đại nhà Hậu Lê đó. Đó chúng ta thấy công lao của gì của Đức Thánh Mẫu là lớn như thế. Ngoài cái việc gì là một đệ tử thuần thành của Phật môn, ngài đặc biệt còn có thần thông và dùng cái thần thông ấy, công đức ấy để chữa bệnh cho gì cho muôn dân. Vì vậy mà ngài cứu được rất nhiều người, đặc biệt là cái nạn này, dịch tả từ khắp cái đất nước Đại Việt lúc đó bị một cái bệnh dịch tả, mọi người chết rất nhiều. Nhưng Thánh Mẫu thì dùng cái đức hạnh của mình và cái tài năng của mình, Ngài tìm ra cái phương thuốc và chữa bệnh ngày đêm không quản mệt mỏi để chữa bệnh cứu cho muôn dân thoát khỏi cái bệnh dịch tả đó. Và cho nên vì cái công đức cứu người như vậy, cho nên lần Giáng sinh thứ ba công đức của gì? Của Ngài viên mãn, cho nên được Ngọc Hoàng Thượng Đế tấn phong là gì? Ba chữ là gì? Mẫu. Bốn chữ: Mẫu Nghi Thiên Hạ, tức là mẹ của gì? Mẫu đây là mẹ. Nghi tức là gì? Nghi tức là một cái gì đó nó rất là đứng đắn, chín chắn, trang nghiêm, uy nghi. Ví dụ chúng ta thấy mọi người có uy nghi phép tắc này, đi đứng nằm ngồi đều đúng với lời Phật dạy, có uy nghi phép tắc. Chữ nghi ở đây á, nó chỉ ra sự tốt đẹp, sự viên mãn, chỉ cho gì mọi cái đều đúng đắn chuẩn mực. Mẫu Nghi Thiên Hạ. Thiên Hạ thì thiên tức là trời, mà hạ tức là gì? Chỉ cho đất, cho người. Ngài chính là được vua cha, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế phong cho bốn chữ là Mẫu Nghi Thiên Hạ, tức là một người mẹ mẫu mực của trời và đất. Một người mẹ mẫu mực của trời đất. Cho nên chúng ta thấy vừa qua có một ông thầy nói là gì? Các vị thánh á, không có công lao gì với dân tộc. Nói như thế là nói sai, nói thế là không hiểu biết, nói thế là không có suy nghĩ. Nó không có công lao gì, tại sao mà cả dân tộc chúng ta lại suy tôn là gì? Là bất tử. Có chứ. Nếu chúng ta cứ tìm cái công lao của từng vị thánh đó, chúng ta thấy công lao lớn lắm. Đức Thánh Gióng công lao đánh giặc Ân, Đức Thánh Tản có công lao gì? Đánh giặc ngoại bang và dạy dân gì? Biết trồng lúa nước. Đức Thánh Trừ Đồng Tử có công không? Có công. Ngài có công là gì? Sau khi đắc pháp, Ngài có công thì trợ duyên cho thầy mình để đi gì? Để đi trợ pháp, để hướng dẫn cho Phật tử tu tập, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, mới được nhân dân nó tôn thờ như vậy chứ. Rồi Đức Thánh Mẫu có công không? Có công chứ. Thánh Mẫu không có công đánh giặc, nhưng có công là gì? Dạy dân bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, và đặc biệt là dạy cho dân rất nhiều những cái phương thuốc để chữa bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả ở cái thế kỷ thứ 16 đó. Đó, phải nghiên cứu. Chúng ta các cụ ngày xưa nói là thế nào nhỉ? Hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựng cột mà gì? Mà nghe. Chứ lên trên tòa pháp mà nói bậy, nói bạ, nói lung tung, người ta chửi cho chết. Đó. Cái gì không hiểu thì cứ im, yên lặng, A-di-đà Phật là xong. Hiểu thật sự thì mới nói, không hiểu thật sự thì thôi không được nói. Ví dụ như nói chuyện ở dưới quán nước hay ở dưới gì, phòng với nhau thì thế nào cũng được. Lên trên tòa giảng anh đại diện cho gì? Đại diện cho Nguyên Tăng Bảo. Giảng pháp rồi mà sai một cái là chết luôn. Đó. Là chết luôn, họ không đồng ý đâu. Đấy, cho nên hôm nay thì nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng kể cả các vị gì? Các vị thánh linh, các vị thần linh. Các vị thần linh là những vị gì? Những vị quan chức triều đình từ thời xưa cho đến thời nay. Những người có công lớn với đất nước, với dân tộc, sau khi mất đi được nhân dân tôn sùng và lập miếu, lập đình, lập đền để gì? Để thờ kính, để ngưỡng vọng, để dạy cho con em dân tộc Việt Nam chúng ta đời đời phải biết noi gương những tấm gì? Những cái tấm gương sáng yêu nước, thương dân, lo cho dân tộc, bảo vệ tổ quốc đó. Ví dụ như là Đức Thánh gì? Đức Thánh Trần. Đức Thánh Trần chưa được, tuy chưa được thì phong là một trong gì? Trong vị bất tử, thánh bất tử Việt Nam. Nhưng Đức Thánh Trần có công trong gì? Ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Đạo hạnh của Ngài thì tất cả những quan chức, tôi nghĩ rằng tất cả những quan chức nhà nước từ tổng bí thư cho đến thủ tướng, đến chủ tịch nước vân vân của đất nước Việt Nam chúng ta, ai ai cũng phải ngưỡng vọng. Tôi nói là người đứng đầu đó là tổng bí thư, cho đến chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, là tứ gọi là gì? Tứ trụ triều đình của đất nước Việt Nam chúng ta đều phải gì? Phải ngưỡng vọng. Dân tộc Việt Nam chúng ta ai ai là người yêu nước, ai ai là người gì thương dân cũng phải kính trọng đức hạnh của Đức Thánh Trần. Không có ai là không, trừ những kẻ phản bội tổ quốc. những kẻ phản động, những kẻ phản bội tổ quốc thôi. Còn lại thì ai cũng phải kính trọng về gì? Công lao, đạo hạnh gì của Đức Thánh Trần. Tuy chưa là Phật tử nhưng chúng ta, tuy chưa là bất tử nhưng chúng ta vẫn gọi là gì? Gọi là Thánh gì? Đức Thánh Trần. Đó. Có thể một thời gian không xa, chúng ta lại có thêm một Đức Thánh nữa. Nhân dân sẽ gì? Chúng ta biết là phong Thánh ở đây là gì? Tự dân phong nhá. Nhân dân phong nhá, dân tộc, cả dân tộc phong, cả đất nước chúng ta. Đại đa số thì phần đại thôi, chứ còn một số những phần tử bất hảo á, họ quay lưng lại với dân tộc, với đất nước, họ chống phá thì không nói. Để nói là đại đa số thì cũng cho là gần như tất cả đi. Đó. Rồi họ sẽ tấn phong, sẽ có, dần tôi nghĩ là sẽ có một vị Thánh nữa. Đó là Đức Thánh gì? Đức Thánh gì? Đức Thánh Võ. Đức Thánh Võ, đúng không? Rồi dân tộc chúng ta chắc chắn sẽ có một Đức Thánh nữa, đó là Đức Thánh Võ. Nếu mà phong này thì sau này dân tộc chúng ta, nếu mà lịch sử sẽ thì sẽ ghi nhận và sẽ làm cái điều đó, sẽ có thêm một Đức Thánh Võ và trên cả một Đức Thánh nữa. Có thể là vị Thánh này sẽ là vị Thánh gì đi vào bất tử của dân tộc chúng ta, đó là Đức Thánh gì ạ? Đức Thánh gì? Đức Thánh Hồ, đúng không? Cụ Hồ sẽ là gì? Chắc chắn trong dân tộc chúng ta lịch sử sẽ ghi nhận cụ, có thể tiếp tục sẽ được nhân dân chúng ta truy phong thành bất tử trong lòng dân tộc. Đó là gì? Là vị Thánh thứ năm, là ngũ bất tử, ngũ phúc đấy. Bây giờ đang là tứ bất tử, thêm một vị Thánh bất tử nữa là gì? Là ngũ bất tử trong lòng dân tộc. Cái này là gì? Nhân dân chúng ta mà, đất nước chúng ta mà. Bây giờ còn đang ở trong thời đại này thì có thể gì? Đảng nhà nước chúng ta còn khiêm tốn không ấy, nhưng mà sang một triều đại khác chẳng hạn, hoặc sau này một nhân duyên nào đó đặc biệt đến nơi chẳng hạn, thì tự nhiên là họ nhớ cái công ơn của cụ, của bác. Đương nhiên là dân tộc chúng ta thì dần dần sẽ đi vào lòng dân và sẽ trở thành bất tử thôi. Bất tử đối với lòng dân, nói đến ai cũng gì, ai cũng kính trọng, ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng khát vọng. Đó là gì? Là bất tử, có gì đâu. Còn chúng ta bây giờ có ai nói đến thì có mấy người kính trọng, mấy người kính mến không? Cũng có nhưng mà ít lắm. Có khi trong khu phố với nhau là 10 người thì có 3-4 người ghét mất rồi. Vì sao? Vì hàng ngày chúng ta cứ hay mang rác ra đầu ngõ, cửa nhà người ta chúng ta đổ. Chả đổ cửa nhà mình, cứ đổ cửa nhà người khác, cho nên thì họ không thích. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là cả các vị thánh linh, các vị thần linh của dân tộc, của đất nước chúng ta cũng phải kính trọng, phải kính ngưỡng các ngài, cũng phải cung kính, cúng dường các ngài. Đó. Trừ các vị tà thần. Đó. Các vị ác quỷ, các vị tà thần thì chúng ta gì? Chúng ta thì theo như Đức Khổng Tử nói gì? Kính quỷ thần nhi viễn chi. Tức là kính trọng nhưng mà gì? Phải lánh xa, đừng có gần gũi đó. Đừng gần gũi họ. Chứ còn với các vị thánh, các vị thần mà được thờ gì? Ở các đình đền, miếu mạo, đền to phủ lớn ở Việt Nam chúng ta đã được gì? Đã được các triều đại phong kiến từ xưa công nhận, cũng như đã bây giờ đã được gì? Đảng, nhà nước, chính phủ, bộ văn hóa công nhận. À, nhân dân chúng ta công nhận thì chúng ta cứ đến lễ bình thường. À, tôi vẫn đến lễ mà. Tôi đối trước những cái đền thờ đó tôi vẫn gì? Chắp tay tôi xá chào các ngài. Vì tôi nghĩ rằng tôi tuy là một vị sư đệ tử Phật, nhưng mà đạo tôi còn gì? Còn kém. Đức tôi gì? Còn non. Trí tôi còn gì? Còn ít. Công lao của tôi đối với dân tộc, với đất nước thì so với các ngài chỉ bằng cái đầu móng tay thôi. Cho nên tôi gì? Vẫn kính ngưỡng và tôn trọng và chắp tay A Di Đà Phật trước gì? Trước các ngài. Mong các ngài hiển linh ở bất cứ nơi nào đều hiển linh phù hộ cho dân tộc, cho đất nước này đoàn kết, phát triển bền vững và ổn định xã hội, để dân tộc Việt Nam chúng ta thì ngày một văn minh giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc ở trên khắp năm châu thế giới. Các ngài có thể làm được cái điều đó, trợ duyên cùng với dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta, bảo vệ non sông đất nước Việt Nam chúng ta. Các vị đừng có nghĩ rằng các ngài mất đi thế là mất hết đâu. Nhiều những vị hiển thánh, hiển thần thì họ ở dưới kia gì? Họ ở dưới cái cõi không phải là cõi dưới đâu, ở cõi âm. Cõi âm ở cái thế giới vô hình, các ngài hiển thánh hiển thần đó, các ngài gì, tuổi thọ có thể lên hàng nghìn năm, có thể hàng gì, hàng vài nghìn năm. Chúng ta trải qua nhiều đời, nhưng các ngài ở vào thế giới tâm linh mà, có thể các ngài tuổi thọ đến vài nghìn năm. Cho nên chúng ta thấy cái đền thờ của các ngài vì sao lại linh thiêng. Chúng ta cầu nguyện những cái điều tốt đẹp thì cầu được, ước thấy là như thế. Cho nên ở dưới cõi âm, các ngài cũng âm thầm để bảo hộ cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam chúng ta đấy. Vì cái lòng yêu nước của các ngài, sau khi mất xả bỏ báo thân này, nhưng các ngài đã hóa thánh hoặc là hóa thần, thì cái tâm linh của các ngài, cái năng lượng của các ngài và công đức của các ngài vẫn gì, ở lại đất nước này, gọi là phù hộ độ trì cho con cháu, con rồng cháu tiên của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta mới được bình yên đó. Không có, các quý vị biết, ma đói, ma khát, quỷ sứ, rồi thậm chí là gì? Ma của giặc ngoại xâm. Giặc ngoại xâm gì? Nó chết đi, nó chưa được giải thoát, nó vẫn là ma đó các quý vị. Nhớ năm 2012, lên lễ pháp hội cầu siêu trên nghĩa trang Độc Lập ở Điện Biên chưa? Đêm lại, cứ ba hôm, đêm lại nó cho một trận gì? Cuồng phong kéo đến đầm mầm, hai đêm liền. Tôi mới tìm hiểu, không biết vì sao, cứ đêm lại 11, 12 giờ đêm cho đến 1, 2 giờ sáng, một trận cuồng phong dữ dội tự nhiên kéo đến, làm tan nát hết đàn tràng ra, lại phải gì, bày biện. Tôi nghiên cứu thì mới gọi là gì, bên kia nó đến nó phá. Vì sao? Trong cái trận chiến Điện Biên Phủ chúng ta biết là gì? Quân ta, bộ đội chúng ta, anh dũng hy sinh rất nhiều. Nhưng bên giặc gì? Cũng hy sinh không phải là ít. Và hai bên gì? Và vào cái ngày thứ hai đó, đâu có bố sư ông Hạnh nay còn đây không? À, nay ở nhà, nay không lên. Và cái đêm thứ hai, 120 cụ nhập vào bố sư ông ấy. Và làm gì? Mặt mũi chân tay tự nhiên nó nở phình hết rồi. Nhìn nó căng như là muốn nổ cả cái bắp chân. Đó. Đầu tiên là chỉ có một thì có một cụ chỉ huy vào thôi, nhưng mà 111 chiến sĩ, 112 chiến sĩ thấy thủ trưởng vào á cũng vào nốt, có nghĩa cả một cái 120 người gọi là tiểu đội hay cái gì nhỉ, mấy cụ bộ đội, trung đoàn á, trung đội hả, đấy, cả một trung đội hy sinh, cả một trung đội hy sinh, không còn một người nào. Và cả một trung đội đó đi nhập vào ngay bố Sương Hạnh nhà mình, bố Đại Đức Giác Hạnh Giác Ân đó. Nhập vào hẳn bố của sư luôn, cho nên khỏi phải ấy nữa. Thế là các cụ vào, lúc đầu thì các cụ bảo vào để cảm ơn, nhưng mà xong rồi á, các chiến sĩ thấy thủ trưởng vào thì cũng vào nốt, cho vào nhiều quá, cho nên lúc ra là không ra được. Ôi rồi khủng khiếp, ai mà được chứng kiến cái hôm đó. Có hôm đó có mấy người hay hút thuốc và hay uống rượu, sau khi chứng kiến cái đêm hôm đó về một cái là bỏ rượu bỏ thuốc luôn, tin là gì, chết không phải là hết, chết thân này nhưng tâm linh vẫn gì, vẫn còn tồn tại thế giới bên kia, nếu như họ chưa được giải thoát, hoặc nếu như họ gì, họ không bị đọa vào trong ba đường ác, thì họ vẫn ở thế giới gì, tâm linh bên kia, mình gọi là thế giới bên kia. Cho nên mấy vị mới sợ quá, từ đó phát nguyện là gì, ăn chay trường sau pháp hội năm 2012 đó cho đến nay, bỏ cả thuốc lá luôn. À, đấy, qua cái tác động của các cụ cho các vị thấy như thế, xong bắt đầu thì về thì thay đổi hoàn toàn. Cho nên ở đây chúng tôi nói này, nói là đấy, sau cái pháp hội đó, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, tôi mới phát hiện ra rằng có một cái gì đó bất ổn. Vì vậy mà sang ngày thứ ba, tôi bảo các Phật tử về lập một cái đàn để riêng ra để ra bên ngoài lãnh thổ nghĩa trang, tức là bên ngoài tường bao, cho một cái đàn ra đó để cúng gì, cúng bày biện thanh bông hoa quả cơm canh các thứ để cho bên kia chiến tuyến. Bên kia chiến tuyến thì có những người họ gì phải bắt theo gì, bị bắt theo địch, mà có những người họ là gì phản động thật, mà có những người giặc là gì họ cũng ở tổ quốc, họ cũng bị ép đi gì, ép đi lính sang Việt Nam chúng ta, họ cầm súng họ đánh. Lúc đầu nó tuyên truyền là sang để khai hóa cho dân dân An Nam, Nhưng mà thực tế thì khi sang đến nơi rồi họ mới thấy thì đem chiến tranh, chết chóc cho nhân dân. Nhưng mà điều luật quân đội thì nước nào cũng có điều luật của nước đó, cho nên họ không thể đảo ngũ mà về. Vì vậy họ đã chót sang rồi thì vẫn phải cầm súng để chiến đấu. Cho nên có những người có thể họ cũng rất là muốn quay đầu nhưng mà không thể quay đầu được. Nhưng mà chúng ta thì họ đến xin ăn, họ nghe thấy ở trong thì chúng ta cũng thì ầm ầm ra. Mà bên kia thì họ đến là xin ăn. Có một trường hợp nhập vào một người ở trên Điện Biên nói là ở dưới kia, ở dưới này chúng tôi vẫn phải chiến đấu, vẫn phải bảo vệ Tổ quốc. Vì sao mà có cái điều đó? Trong nhà Phật chúng ta thần thức trước khi mất, họ còn đang gì ạ? Đang cầm súng đánh nhau. Cho nên họ vẫn cứ nghĩ là cuộc chiến tranh này vẫn còn đang gì? Đang diễn ra và đất nước chúng ta chưa được giải thoát. Chưa được thống nhất, chưa được giải phóng. Đó, các quý vị, bởi vì khi họ mất, họ vẫn đang cầm súng đánh nhau mà. Đó, cho nên cái thần thức của các cụ, của các bác là còn gì? Vẫn còn nghĩ là cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra. Và hai bên ở dưới kia vẫn oánh nhau bằng bằng suốt ngày như thế. Khi mà quân bên kia kéo đến, quân bên mình thì khi cúng như vậy các cụ gì? Canh gác, vòng trong, vòng ngoài. Đó, nói như thế và bên gì? Quân địch kéo đến. Ban ngày kéo đến thì bị đánh đẩy, lùi ra, cho nên nó phục kích ban đêm, 11, 12 giờ đêm. Nó làm một trận cuồng phong, ầm ầm nó kéo đến, nó phá nát đàn tràng chúng ta. Sau lần thứ gì? Đêm thứ ba tôi biết cái điều đó, tôi cúng một cái thì không thấy gì nữa. Đến sang năm sau 2013 lên tôi biết rồi. Tôi biết rồi, tôi làm đàn tràng về bên ngoài ngay từ ngày đầu tiên. Thế 3 ngày thì không có sao nữa cả, êm đẹp hết. Tâm linh đó các quý vị, đấy gọi là tâm linh đấy. Chúng ta không coi thường được đâu. Nếu chúng ta không hiểu mà cứ đi nói linh tinh, nói nhăng nói cuội như mấy vị pháp sư do ở Việt Nam chúng ta, do gì? Do kiến thức học tập ở ghế nhà trường ấy, mà ra giảng theo kiến văn giác chi ấy, do sự học tập gọi là sở chi chướng mà thành ấy, thì nguy hiểm lắm. Đó, bán hết, phá hết. Nhưng mà thực tế cái bán cái phá đó chỉ là lời nói trên đầu môi chóp lưỡi, và kiến thức ra thì ra sở học mà có thôi. Còn thực tế trong kinh nghiệm cuộc sống ấy, là khác xa với lời nói của các quý vị ấy. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng đối với các vị thần linh, các vị thánh linh, chúng ta cũng phải cung kính, tôn trọng và ngưỡng vọng quý ngài, và cầu mong quý ngài gì? Bất cứ ở một nơi nào đó, ở quốc gia này hay ở bất cứ nơi nào đó trên thế giới này, cũng đều phóng đại quang minh và dùng thần lực của các ngài, công đức của các ngài để giúp đỡ, ngầm giúp đỡ cho dân tộc Việt Nam chúng ta ngày một phát triển. Đó là tốt hay xấu? Tốt. Tốt thì đương nhiên phải một tràng pháo tay thật to chứ. Hoan hỉ cái việc đó. Đấy là việc gì? Việc bố thí cúng dường. Tôi giải thích về câu gì? Bố thí cúng dường. Còn tu sửa chùa tháp Phật hôm qua nói rồi, Ấn Tống Kinh Sách cũng nói rồi đúng không? Nhấn đến một việc nhỏ như giọt nước, như mảy bụi, như hạt cát, vi trần. Giọt nước nhỏ hay lớn các quý vị? Nhỏ. Mảy bụi. Các vị thấy bụi nó gió lên, mù mịt nó bay đó. Cái mù mịt đó trong đó có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ những gì? Những hạt bụi nhỏ mới thấy những cái đám gì? Đám bụi mù mịt nó bay đó. Và mỗi một hạt bụi đó lớn hay nhỏ? Rất nhỏ. Hoặc hạt cát hoặc vi trần. Hạt cát lớn hay nhỏ? Hạt cát nhỏ, mảy bụi nhỏ, nhưng vi trần còn gì? Còn nhỏ hơn. Đó. Đức Phật nói là nếu làm cái việc phúc thiện nhỏ như hạt cát mảy bụi vi trần đó mà đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề, tức là chúng ta đem cái công đức đó để hồi hướng cầu nguyện gì? Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ đó. Đó chính là hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề đối với hành giả tu tập gì? Theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Và vì sao cái việc công đức nhỏ nó lại biến thành lớn? Vì chúng ta đem gì? Đem công đức đó để hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề. Cho nên công đức đó là vô lượng. Đem công đức ấy hồi hướng cho người thân, người còn sống hoặc đã chết, thấy đều gì? Đều được lợi ích. Cho nên chúng ta tụng kinh Địa Tạng, làm việc bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, niệm Phật A Di Đà vân vân, đem hồi hướng cho người thân chúng ta, người thân cũng được lợi ích. đem hồi hướng cho người thân còn sống, người thân đã qua vãng, tất cả đều được lợi ích. Thậm chí đem hồi hướng cho người không phải là người thân, một người chúng ta gì chỉ mới gặp mặt một lần, hoặc chỉ mới nghe tên người ta nhờ thôi, hồi hướng người ta cũng được gì, cũng được công đức và được lợi ích là chỗ đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói là tự mình sẽ được gì, được phúc báo suốt ba đời yên vui. Suốt ba đời yên vui, nếu đem công đức đó được suốt ba đời yên vui. Nếu làm phúc một phần thì được hưởng gì, được hưởng phúc gì, muôn phần. Làm phúc có một phần thì được hưởng phúc gì, muôn phần đó. Cho nên các vị muốn thì đời sau không bị nghèo cùng khốn khổ thì hãy phát tâm bố thí cúng dường tu phúc. Đời sau các vị muốn gì, muốn khỏe mạnh, muốn thọ mạng thì hãy gì, hãy làm lễ chăm phóng sinh. Đời sau muốn có trí tuệ thì nên gì, nên chăm nghe pháp, đọc kinh niệm Phật. Đời sau muốn gì, muốn có sắc đẹp thì dâng hương hoa để cúng gì, cúng Phật. Muốn có trí tuệ thì dâng đèn dâng dầu để cúng Phật, vân vân đó. Trong cái kinh phân biệt công đức thì có nói rõ cái điều đó, thời gian không có thì không nói nhiều, nhưng chỉ sơ sơ như vậy để chúng ta biết được thôi. Cho nên Đức Phật nói là gì, bởi vì thế cho nên này ông Địa Tạng ơi, Đức Phật câu nói đó là gì? Rất là thân gì, thân thiết. Cái khoảng cách giữa thầy và trò, giữa Đức Phật và Bồ Tát nó rút ngắn xuống chỉ gì, chỉ trong một mảy bụi nhỏ, cũng không còn chỗ ngăn cách nữa. Cho nên mới gọi gì, này ông Địa Tạng ơi, rất là hay, rất là gần gũi, rất là ấm cúng. Thầy trò tuy vẫn có sự gì, có sự phân biệt giữa thầy và trò, nhưng khoảng cách gần như không có nữa. Cho nên mới có một cái từ gì, rất gần gũi, một cái câu gọi, một cái câu nói của Đức Phật rất là thân thiện như thế. Này ông Địa Tạng ơi, ví dụ bây giờ sau này là đệ tử của tôi, có người nào mà làm được cái việc phúc lớn, làm được nhân duyên lớn mà để cho tôi gọi là gì, này sư ông ơi, thì đấy là gì, đấy là phải nói để cho tôi gọi được câu đó, được cho tôi gọi một câu đó, này sư ông ơi sang đây thầy bảo thì, hoặc là này sư ông ơi ông làm như thế rất là tốt, hoặc là này gì, này sư cô ơi, sư cô làm như thế rất là tốt. Có nghĩa là người đó gì, người đó đã chiếm trọn gì, chiếm trọn trái tim của người thầy, và đã được gì, người thầy chấm điểm là gì, 10/10 rồi đấy. Và trong pháp hội này Thích Ca Mâu Ni Phật gọi Bồ Tát Địa Tạng như vậy đã được chấm điểm gì, 10/10 rồi, điểm tuyệt đối rồi. Cho nên mới có một cái câu kết lại của phần phẩm thứ 10 đó là, này ông Địa Tạng ơi, những nhân duyên công đức bố thí là như thế đó. Vì đầu phẩm này Địa Tạng Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn là gì, xin ngài gì, vì chúng con và chúng sinh đời mai sau mà giảng về công đức của sự bố thí ra sao mà. Cho nên Đức Phật thì giảng suốt cái phẩm thứ 10 này, nói về sự phân biệt của sự bố thí, cúng dường vân vân đó, nói về sự phẩm phân biệt công đức này đó. Và đến phần cuối là Đức Phật chốt lại như thế. Và năm nay năm Đinh Dậu này chúng ta chốt lại cái bài kinh Địa Tạng giảng cũng ở lại đó thôi. Sang năm Mậu Tuất chúng ta lại tiếp tục học gì, tiếp tục học tiếp. Và bây giờ vào cái phần trả lời vấn đáp cho các Phật tử chúng ta một chút. Ai viết tâm thư chữ đẹp quá, chữ như chữ viết chữ này chắc chắn là phải nhờ các con viết chữ đẹp viết cho rồi, chắc chắn chữ này là phải luyện chữ đẹp mới viết được chữ kiểu này. Bút này cũng là bút viết luyện chữ đẹp mới viết được chữ kiểu này. Xin trả lời câu đầu tiên vì thời gian không còn nhiều. Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con tên là Vũ Thị Hạnh, pháp danh Diệu Phúc. Trong việc tu tập của con có nhiều chướng ngại, cầu xin thầy từ bi hoan hỷ dạy bảo cho con cách tu hành như thế nào để chuyển hóa nghiệp tiền kiếp và kiếp này của con đã gây tạo ra. Con thường xuyên bị bóng đè khi chưa ngủ mà bị bóng đè, xem xét lại xem thế nào. chưa ngủ mà bị bóng đè có không? Có những trường hợp vừa lơ mơ láng máng một cái là gì? Bị bóng đè ngay. Ngày xưa tôi chưa xuất gia, thỉnh thoảng cũng hay bị bóng đè như thế. Khi mới xuất gia, chưa tu tập được công đức á, thì cũng hay thỉnh thoảng hay bị bóng đè. Nhưng mà tu tập khoảng độ tầm 10-15 năm nay á, thì chả thấy cái bóng nào nó đè cả. Chỉ có mình đè bóng thôi, không thấy bóng đè mình. À, thôi nói như thế đấy. Nói như vậy tối nay bóng nó đến nó đè thì chết thôi. Cho nên á, bị bóng đè này thì các cụ nghệ sư hay giải thích là có thể là do vài mấy trường hợp như mình yếu thì cũng hay bị bóng đè. Cái trường hợp là nếu mà nó yếu quá thì phải đi khám bác sĩ nhá. Phật tử này Phật tử Vũ Thị Hạnh này nếu yếu quá phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ chỉ định đơn thuốc cho mình uống thuốc để tăng thêm sức khỏe để hết bóng đè thôi. Cái đó có là trường hợp nếu mà người vẫn béo khỏe vẫn bình thường mà cứ ngủ xuống bị bóng đè thì có thể là gì? Quay lại cái đầu giường ngủ xem. Hoặc ở trên phòng ngủ giường ngủ của mình có một cái gì, có một cái xà hoặc một cái dầm nhà nó đè ngang gì ngang ngực của mình này đó thì ngủ như vậy bị bóng đè. Muốn xử lý cái đó thì làm cái trần nhựa, hoặc nếu không kịp làm trần nhựa thì căng cái gì, cái bạt lên che kín cái dầm nó đi, thế là hết bóng đè. Đấy là phương pháp gì, trị về đi về phong thủy học. Ngày xưa chúng tôi cũng học qua một chút như vậy. Cho nên xử lý cái đó, hoặc là quay đầu giường ngủ đi, hoặc là đổi phòng giường ngủ đi. Ví dụ như là gì? Xem cái phong thủy thì mình là đông tứ trạch thì mình cứ quay đầu về hướng đông đông nam, chính nam và gì chính bắc là ngủ là ngoan giấc, ít bị bóng đè, ít bị mộng mị, ít bị chiêm bao vân vân. Nếu mà mình của mình tây tứ trạch á thì mình hợp với hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc thì quay đầu giường ngủ về đằng đó ngủ thì gì sẽ tốt thôi. Đó, đấy là cái phần chữa bệnh bóng đè thì có một vài cái trường hợp như vậy. Hoặc là nếu có trường hợp các cụ ngày xưa hay dùng nữa, đó là dùng con dao đã dùng rồi nha, nhưng về chặt chặt cho nó bị mẻ mẻ cái đầu đi tí, không để nó sắc ghê cả người. Tối lại là ngủ bóng đè, có khi là cầm dao đi quờ quạng ở trong nhà mình thì chết tối. Cho nên là thôi, nếu mà để con dao thì cái con dao nó cùn cùn thôi, hoặc là nó chưa cùn cùn thì mài cho nó gì, nó hết cái sắc ở đây đi. Gọi là làm phép thôi chứ không phải dao sắc mới chém được ma đâu. Nên đây các cụ người xưa gọi là làm phép. Bỏ nó xuống dưới chiếu của mình nhá, bỏ dưới chiếu nhá. Bỏ dưới chiếu, đấy cũng là một cái phương pháp mà các cụ ngày xưa. Các cụ ngày xưa người ta truyền nhau. Tôi thì cũng bảo cho một vài trường hợp, họ làm cái trường hợp đó, họ nói rằng thiêng hết. Về từ hôm đấy làm xong là ngủ ngon không sao nữa cả. Nhưng cũng có những trường hợp đó, cái trường hợp nó đặc biệt đó, thì dùng con dao không khỏi thì phải gì, phải tu tập, tu tâm dưỡng tính, ngồi thiền niệm Phật tụng kinh, làm các việc công đức bố thí cúng dường để hồi hướng cho oan gia trái chủ. Có những trường hợp do oan gia trái chủ nó đến nó bóp cổ. Nhưng có những trường hợp là gì, do tiền duyên kiếp trước. Trường hợp do tiền duyên kiếp trước nó làm thì phải gì, phải cầu siêu cho nó, phải đặc biệt là phải nghiêm khắc với nó và cầu siêu cho họ thì họ mới đi. Con nằm mơ thấy mình ăn ở chung với người âm, có vấn đề nặng rồi. Có thai hai lần và sinh hai đứa con. Có lần con còn nằm mơ thấy có một bé trai khoảng 5 tuổi cứ đuổi theo con và ngủ với con. Con còn cho bé bú. Chồng con đã mất gần 11 năm nhưng trước khi mất đã bị điên 7 năm. Con trai của con cũng bị điên 6 năm nay, hiện giờ đã đỡ hơn một chút. Anh trai con nhà bác cũng bị điên và đã bị mất. Chắc chắn gia đình này có vấn đề oan gia trái chủ ở đời trước, giết hại sinh linh quá nhiều. Cho nên cái này thì phải nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi, để hồi hướng cho họ và phóng sinh nữa, làm việc thiện nữa. Em trai của chồng con có lúc cũng bị điên. Sao lại toàn người điên thế này? Ghê quá đi thôi. Con cũng từng bị điên. Đây này, con cũng từng bị điên mấy năm. Con từ nhỏ đã đi làm giúp việc ở nhà hàng, đã gây ra nghiệp sát quá nặng. Đó, có nguyên nhân của nó. Không phải không có nguyên nhân đâu các quý vị. Con gái của con có hai đứa con nhưng bị chồng ruồng rẫy và đối xử ngược đãi. Con có lên chùa Tản Viên xin tu và làm công quả ở đó một thời gian, Nhưng một hôm con đang lễ Phật thì có 21 vong nhập vào thân con và họ nói tên, tuổi. Con bạch thầy bố thí cho con lời khuyên con nên làm gì trong công việc tu tập để không xảy ra những hiện tượng này nữa. Giúp con hóa giải những nghiệp chướng này để cuộc sống của con không bị đau khổ nữa. Con kính chúc thầy Pháp Thể Khinh An tuệ đăng thường chiếu chúng sinh dị độ đạo quả viên thành, thầy mãi trụ lại nơi đời để dìu dắt các chúng sinh thoát sông mê bể khổ tới bờ giải thoát an vui. Con kính thư Diệu Phúc. Phật tử này, qua cái đọc tâm thư thì chúng ta biết hết rồi đúng không? Bây giờ thì cho lời khuyên thì thôi, nhất tâm nghe giảng kinh Địa Tạng và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, và nên phóng sinh nữa, nhất tâm, và nên có thời gian cứ lên chùa làm công quả. Làm công quả nó tiêu nghiệp nhanh lắm các quý vị. Có những trường hợp điên khủng loạn tâm đến đây, tôi chỉ có cho đi làm công quả quét chùa với lại nhặt rau quét rác, làm vệ sinh ở trong chùa thôi, thế mà mấy tuần là gì, khỏi bệnh. Tôi cũng chẳng phải tụng kinh để hồi hướng cho nữa, tôi cũng chẳng phải gì trì chú để bắt ma trừ quỷ cho nữa, có phải làm cái điều gì đâu, cứ lên chùa tụng kinh niệm Phật quét rác làm công quả, và đến khóa lễ đến giờ ăn thì ăn, mấy tuần sau tự nhiên là thấy gì, cứ thấy tỉnh táo dần dần và khỏi trở lại, rồi lại về với gia đình mà thôi. Đấy, có bà Hê Phật tử và đạo tràng ở dưới Mỹ Đức không, có một cái năm ngoái thì đưa một cái bà lên đây chả biết cái gì, thậm chí là gì, bà vào trong chùa và dưới khán quần lên tới bẹn này, bà cứ gãi sầm sật ở trong chùa ấy. Thế mà lên được có mấy tuần thôi, chỉ có thì đi quét chùa thôi, thậm chí những ngày đầu còn không biết quét, mà người nhà phải gì cầm cái chổi ở tay bà gì đưa đi để gì dạy bà ấy quét, con đơ lên nỗi không biết cái gì. Thế mà sang tuần thứ ba thứ tư một cái biết quét chùa, biết niệm Phật, bà ấy không biết đọc chữ, không biết chữ cho nên không biết đọc kinh, nhưng khi niệm Phật bà niệm rất là to và rất thành khẩn. Và sang tuần thứ tư thứ năm một cái là gì, khỏe mạnh, và đến 6-7 tuần một cái là khỏe mạnh hẳn, khỏi hẳn, và về nhà bây giờ lại còn biết gì niệm Phật, làm việc nhà như là ngày xưa chưa bị bao giờ cả. Cho nên làm công quả rất tốt. Tiện đây nói luôn, công việc từ giờ đến Tết á, cả chùa Khai Nguyên này và chùa Vân Gia rất nhiều việc, đặc biệt chùa Khai Nguyên này vừa qua là dồn hết sức lực, dồn hết quân ra ngoài chùa Vân Gia để làm trong vòng 20 mấy ngày ngoài kia rồi, cho nên ở Khai Nguyên chưa làm được gì mấy. Vì vậy bây giờ lại phải dồn đây để làm. Mà hôm qua họp phân công rồi, nhưng mà lượng người thì với cái lượng việc này rất là mỏng. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta từ giờ cho đến khoảng ngày 25, 26, 27, bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày khoảng 27, 28 gì đó, các Phật tử đặc biệt ở gần đây, mấy xã, mấy khu vực gần đây á, mà đến luôn được hôm nào thì các Phật tử cứ phát tâm vào để giúp đỡ các sư ông, các sư cô, các sư bác, các chú, và giúp thầy dọn dẹp và làm công quả nhiều việc lắm, nhiều việc vô cùng luôn. Thầy nằm ngủ nhưng mà vẫn nghĩ tới việc sắp việc ngày mai, cho mọi người làm cái gì. Dậy sáng một cái thì chưa ăn cơm thì đánh răng rửa mặt xong là phải đi một vòng để sắp việc cho mọi người, để hôm nay để sắp việc cho mọi người làm cái gì. Thời gian chỉ còn có một tuần nữa thôi, là nói thế thôi các vị, tuần nữa là Tết rồi. Hơn tuần nữa, nhưng thực tế làm một tuần nữa thôi, thợ thì họ chỉ làm khoảng đến 20-22 là họ nghỉ thôi. Hôm nay đã là 19 giờ, 21-22, chỉ có 4-5 hôm nữa là thợ họ sẽ nghỉ hết. Và còn chơ thổ địa lại mấy thì mấy thầy trò trong chùa cần sự tiếp sức, đó là gì? Các Phật tử của chúng ta. Có được không? Thầy biết là gần Tết ai cũng bận, nhà nào cũng bận, nhưng mà các Phật tử ở gần gần đây thì thôi phát tâm. Để cho ra Tết thì các Phật tử đến thì, và thập phương đặc biệt là giới trẻ, họ chưa biết Phật Pháp, chưa có tín tâm với Phật, họ đến thấy cảnh chùa thanh tịnh trang nghiêm, họ gì họ khởi cái tâm gì tín kính với Phật. Đáng nhẽ họ không đến với chùa bao giờ, nhưng họ thấy là họ bảo ôi giời, chùa Khai Nguyên đẹp lắm, trang nghiêm lắm. Họ đến thì lúc đầu họ chỉ nghĩ là thôi đến để xem, đến để chụp ảnh thôi. Nhưng mà đến thì họ thấy chùa thật, cũng trang nghiêm thật, đẹp thật, và họ đi, họ chắp tay họ A Di Đà Phật, họ trả A Di Đà Phật thì họ bổ Phật mấy cái cũng được. À, bổ Phật là thế nào? Thế này này, lễ Phật thế nào? À,
cứ thế này họ bỏ.
Họ bỏ, nhưng mà yên tâm, Phật chùa Khai Nguyên sẽ không gì không bị sứt chán đâu. Vì Phật chùa Khai Nguyên là Phật gì ạ? Phật Bồ Tát này, được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát là tượng này. Tuy tượng bằng gỗ nhưng mà gì rắn chắc hơn cả kim cương. Cho nên họ có dùng búa tạ họ bổ cũng không sao, cứ để cho họ bổ. Bổ càng nhiều công đức càng lắm, yên tâm đi. À, cho nên các Phật tử chúng ta cứ làm sao được càng nhiều người đến bổ càng tốt. À, từ chỗ bổ, rồi họ thấy gì? Họ sẽ mổ. Từ chỗ bổ đó họ thấy gì? Rồi họ sẽ dần dần họ mới đến chỗ gì? Mới đến chỗ lễ Phật, A-di-đà-phật, đúng không? À. Phật đó, hóa độ chúng sinh ấy, có nhiều phương tiện lắm. Chúng tôi là đệ tử Phật, học Phật để hóa độ chúng sinh cũng phải dùng gì? Dùng vô số, vô lượng, vô biên các phương tiện. Như trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đã dạy để hóa độ chúng sinh. Làm tôn thêm cái vẻ đẹp, cảnh quan chùa chiền để gì? Mình gọi, như xã hội gọi là gì? Gọi là dẫn dụ những người gì? Chưa hiểu đạo. Thậm chí là những người bất tín với gì? Với đạo, với Tam Bảo, với Phật. Họ cũng gì? Cũng dần dần tìm đến. Và cái điều đó đã được chứng minh năm ngoái rồi. Lễ hội Hoa Xuân năm năm nay chứ, năm 2017, năm Đinh Dậu vừa gần qua này này. Và lễ hội gì? Vu Lan vừa qua, lễ hội Hoa Hồng Vu Lan tri ân cha mẹ. Tôi nói hôm nay nói lại. Năm sau anh chàng thanh niên xăm sổ đầy gì? Đầy mình. Đi cùng với mấy bạn gái cứ ti tay chụp ảnh ở ngoài. Mấy anh về gọi vào này, mấy đứa kia vào đây gì? Lễ Phật xong mới gì? Mới được đi chụp ảnh. Đó. Năm sau anh đứng ở dàn hàng ngang với nhau gì? Chắp tay thành kính và đứng khấn lâm dâm, không biết họ khấn cái gì. Nhưng đối trước Tam Bảo, đối trước Điện Phật họ đứng thế, chắp tay như thế này mà họ khấn lâm dâm đó có nghĩa là ăn điểm rồi. Number one. À, ăn điểm đấy. Chúng ta thấy đó, đấy là gì? Đấy là cách hóa độ những người gì? Những cái người mà rất khó độ. Tôi thì chưa có đức hạnh, chưa có thần thông, chưa có trí tuệ như là chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ngài dùng thần thông, dùng trí tuệ, dùng công đức để hóa độ trực tiếp luôn. Nhưng tôi chưa đủ thần thông công đức để hóa độ trực tiếp như vậy, cho nên phải dùng các phương tiện lao tâm khổ tứ vất vả để độ họ dần dần. Đời này họ biết chắp tay trước cửa Phật như vậy, trước tượng Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, rồi tôi sẽ gì? Chỉ làm được đến đó. Còn phần còn lại là gì? Phật Bồ Tát phải chịu trách nhiệm. Bạch Phật, bạch tổ là gì? Con gì? Con là một anh chàng đưa thư, con đưa chúng sinh đến cho Phật Bồ Tát độ cho họ. Còn độ họ như thế nào đó là gì? Việc của Phật Bồ Tát. Tôi chỉ làm được đến đó thôi. Việc còn lại là gì? Việc của người lớn hơn, đức độ hơn, đạo hạnh hơn, đó chính là Phật Bồ Tát và chư hiền thánh tăng, lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần. Còn mình thế gieo duyên như vậy, tốt, rất tốt. Cho nên các Phật tử chúng ta thì có thể cùng gieo duyên vào cái việc đó, vừa giúp thầy, vừa giúp cho chính bản thân mình có công đức, có phúc báo. Đó chính là bắt đầu từ ngày nay, ai mà gia đình có thể thu xếp được ở lại một ngày, hai ngày cũng được. Chùa rất cần người để làm cái việc đó. Các vị nhìn bừa bộn xung quanh, bừa bộn lắm, rất bừa bộn. Nhưng làm sao á, bừa bộn đến đâu đi chăng nữa, đến chiều 30 Tết cũng đều phải gì? Đều phải xong hết. Kể cả đến 12 giờ đêm trước giờ giao thừa, điểm chuông, mọi người vui mừng ngắm dàn những dàn pháo hoa ở khắp cả nước, thì các sư đến lúc đó thì có thể mới được đi rửa tay, mới được đi tắm giặt và nghỉ ngơi. Nhưng tất cả tăng ni ở trong chùa Khai Nguyên đều thấy vui, vì ngay chỉ một vài phút sau thôi là bước sang một năm mới, và vài tiếng đồng hồ sau thôi có hàng ngàn, hàng vạn gì tín đồ Phật tử và những người dân, từ những người dân bất tín, những người dân cang cường, những người dân khó độ, thì họ đến nơi đây họ cũng đều phải chắp tay cúi đầu và thán phục, rồi có một cái gì đó ăn vào trong lòng của họ, à Phật pháp là như thế, chỉ cần thế thôi đủ rồi. Sang một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, gia đình con có miếu thờ tứ phủ và thờ đồng, thầy đến làm lễ ở nhà, Nay con được gieo duyên biết đến chùa Khai Nguyên, con cũng thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thỉnh một pho tượng ngài Địa Tạng đặt ngoài miếu và ở và mở băng giảng của thầy. Con bạch thầy, con làm như vậy có được không ạ? Và miếu thờ nhà con muốn giải thì phải làm như thế nào ạ? Cứ để thế này mà thờ đi, thỉnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng rồi cứ. Điều quan trọng là gì? Mình thờ các ngài, như tôi nói là mình vẫn có thể thờ, vẫn có thể kính, nhưng mình không làm những việc gì, việc sai trái mà thôi. Mình thờ các ngài bằng gì? Trước đây mình cứ phải thịt gà mổ lợn những ngày tuần, ngày té, ngày Tết để gì? Để cúng, cúng quỷ thần. Nhưng bây giờ mình thì mình thờ, mình học Phật gì? Cứ thanh bông hoa quả mùng một, ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, thanh bông hoa quả mình dâng lên, mình cúng. Hoặc là gì? Mình ăn gì mình cúng đấy, cũng được không sao, nhưng cố gắng tránh và giảm bớt sát sinh, thậm chí tránh được sát sinh đi là tốt nhất. Thanh bông hoa quả dâng cúng được là tốt nhất. Và mình á, đọc kinh như vậy mình chuyển đi gì? Các trong kinh Phật gọi là chuyển từ từ sai lầm thành chỗ gì? Chỗ chính đáng. Chuyển từ phàm phu thành thánh nhân là ở cái chỗ đó đó. Chuyển từ cái việc làm vẫn là thờ, vẫn cái miếu đó, vẫn cái phủ đó, nhưng trước đây thì dùng để đồng bóng bói toán, để phán xét, để cúng bái, để kiếm tiền. Nhưng bây giờ chúng ta dùng để lễ kính các ngài, như tôi nói là lễ kính các vị thánh tứ bất tử và các vị thánh linh thần linh có công với dân tộc đất nước mình đó, thì đó là một việc gì? Việc tốt. Lễ kính các ngài để cầu nguyện các ngài gia trì gia hộ cho đất nước được bình yên, để phát triển cùng với các bạn bè, sánh vai cùng với các bạn bè năm châu. Gia hộ, lễ kính các ngài để ngài gia hộ cho gia đình chúng ta được bình an mạnh khỏe, trên bình dưới thuận, gia đình gì được hạnh phúc, để chúng ta thì làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người con Phật, của một người dân yêu nước đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là việc tốt, không cần phải gì, cứ cái gì cũng phải lễ giải, phải lễ giải, lễ giải, không quan trọng đâu. Cứ nhất tâm để tụng niệm như vậy, chuyển từ cái gì, cái chỗ đen tối thành chỗ gì sáng sủa, chuyển từ bóng đêm thành gì, thành quang minh, thành công đức, thì đó mới là việc tốt đẹp nhất, cũng không cần phải cứ giải giấc gì cả. Ý thứ hai là bạch thầy, con đã quy y Tam Bảo và ăn chay trường rồi, mỗi lần về nhà là bố con rất mệt, hay đau đầu, nóng tính và không muốn làm gì cả. Còn con cũng không ở nhà lâu được, kính mong thầy hoan hỷ chỉ cho con, bảo cho con phải làm như thế nào ạ? Phật tử này nói là chắc đi làm xa hay đi ở xa, về nhà thì thấy là bố mệt hay đau đầu hay nóng tính vân vân, Phật tử này không ở nhà được lâu. Nên gì, Phật tử này cũng có thể tụng kinh xong thì lấy công đức đó để hồi hướng cho gì, cho thân phụ của mình sớm được tiêu tai giải ách và được gì, được bình an khỏe mạnh, cầu phúc cho ông cụ nữa thì càng tốt. Kinh Địa Tạng nói gì? Đem hồi hướng cho cả kẻ còn và người mất đều gì? Đều được lợi ích cơ mà, chúng ta cứ nhất tâm để hồi hướng. Giống như cách đây hôm qua có Phật tử nó lên đây muốn gặp bằng được, chạy theo bằng được và xin một phút thôi, theo bảo tôi bận lắm. Nhưng mà thôi con xin một phút thôi, bằng một phút thì tôi cũng bận lắm. Thế là cố chạy theo lắng đắng bằng được, vừa chạy vừa nói là bài thầy là gì? Đứa con nhà con á, trước đây là nó gì? Mấy năm nay nó không nói chuyện với con, có thể nói là nghịch tử đấy. Nhưng mà từ khi con nghe thầy con tụng kinh Địa Tạng và nghe giảng kinh Địa Tạng, mở kinh Địa Tạng nhà, thì cách đây một thời gian ngắn ngắn gần đây tự nhiên thì nó đi xa, nó gọi điện về cho con và nó xin lỗi con, nó khóc, nó bảo con biết con sai rồi. Thế mới hay chứ. Cho nên báo cho thầy một cái tin mừng, đó là gì? Đó là cái tín hiệu đầu tiên sau một thời gian ngắn thọ trì, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Mấy năm trời nó không nói năng gì, nhưng mà tự nhiên hôm rồi nó gọi điện, nó khóc và nó nhận là gì, nó sai rồi. Nhưng nó đang đi làm ăn xa, cho nên á Tết này nó sẽ về, mong rằng Tết này mẹ con sẽ ăn một cái Tết đầm ấm hạnh phúc với nhau sau nhiều năm gì, sau nhiều năm xa cách, sau nhiều năm có sự gì, một cái sự ngăn cách đặc biệt nào đó giữa người mẹ và người con. Năm nay chúc Phật tử, hôm nay không biết có mặt ở đây không, chúc Phật tử lại và gia đình được gì, được đón một cái xuân là gì, có thể là tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Từ bây giờ trở đi, năm nào cũng được đón cái xuân tốt đẹp như thế. A Di Đà Phật. Và Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, con được một Phật tử gieo duyên lên chùa Khai Nguyên, con cũng thỉnh kinh Địa Tạng về đọc ở nhà một ngày hai thời sáng tối. Cứ mỗi lần đọc xong, con lại bị rùng mình, tức là bị rùng mình á, kiểu như thế này, bị rùng mình và hắt hơi ba cái liên tục. Lại còn có những cái trường hợp đặc biệt thế này nữa. Con bạch thầy, như vậy thì có làm sao không ạ? Kính mong thầy chỉ bảo cho con được biết, con cảm ơn thầy. Nếu mà chỉ một hai lần thì đấy là chuyện bình thường, nhưng mà đọc kinh lần nào cũng bị như thế, đó tức là gì? Có vấn đề. Phật tử này nên chú trọng sau khi tụng kinh xong hồi hướng cho lịch đại gia tiên kỷ huyền thất tổ của mình và oan gia chế chủ của mình, và nguyện rằng nếu mà việc nguyện của con mà được thành tựu, được Phật Bồ Tát chứng minh, thì nguyện chỉ trong 7 ngày nữa con không bị hắt hơi và rùng mình khi tụng kinh xong như thế nữa. Và nếu Phật tử này làm đúng được như thế mà sau 7 ngày không thấy rùng mình và hắt hơi như thường lệ hay gặp nữa, có nghĩa là gì? Mình đã đi đúng đường. Đó. Còn nếu không thì ra Tết lại, nếu mà chưa khỏi thì đưa câu hỏi tiếp. A Di Đà Phật. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: bạch thầy, chồng con mất từ năm 2007, năm nào cũng nhập vào đứa cháu, tức là năm nào cũng nhập vào cháu á. Năm nay cũng nhập vào, đòi đốt nhiều quần áo, kính mong thầy chỉ bảo cho con biết phải làm như thế nào ạ. Có hai trường hợp xảy ra. Một là do gì? Quỷ thần nó giả dạng người thân của chúng ta để nó gì? Nó kiếm ăn. Hai là gì? Do cái vong này khi còn sống á, do gì? Đắm chấp vào cái việc gì? Đốt vàng mã. Cho nên sau khi chết đi á, cái tâm niệm đó vẫn gì? Vẫn gì? Cứ nghĩ rằng á, việc đốt vàng mã là mình được tiếp nhận, vân vân. Cho nên á, hàng năm cứ đến những ngày giỗ hoặc gần ngày giỗ hoặc là một cái dịp đặc biệt ở đó để về nhập vào con cháu và xin gì? Xin đốt vàng mã, xin cúng kiếng. Nhưng thực tế có nhận được không? Không nhận được. Nhưng do cái tâm niệm của họ khi sống. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta lúc sống ấy, mà cứ gì? Cứ thích đốt vàng mã và đốt vàng mã thật nhiều, đốt vàng mã một cách gì? Một cách là không thương tiếc cái đồng tiền bát gạo á. Có cái đồng tiền bát gạo đó chúng ta bớt ra để làm công quả, làm việc bố thí giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật sẽ tốt hơn. Đó. Chúng ta có thể chưa yên tâm thì cũng đốt, nhưng mà đốt một chút thôi. Đấy, gọi là gì? Một chút xíu thôi. Trước đây có thể cái Tết chúng ta sắm đến là gì? Hàng triệu, hai ba triệu tiền vàng mã. Thì bây giờ chúng ta gọi là gì? 50, 100, gọi là có một chút xíu để khi tâm chúng ta chỉ an. Thì đó chính là pháp gì? Pháp an tâm. Trong nhà Phật gọi là phương tiện pháp. Đó. Hoặc là chúng ta an rồi nhưng mà người nhà chưa an. Chúng ta đi chùa không hiểu Phật pháp, chúng ta an rồi nhưng mà con trai, con gái, con dâu, con rể chúng ta nó không an. Nó bảo mọi năm mẹ vẫn gì? Hoặc bố vẫn gì? Mua vàng mã để đốt năm tại năm nay gì? Thì chúng ta không cho nó đốt. Nhưng khi nó chưa an mà chúng ta cấm nó không an là gì? Đó là chúng ta học Phật như thế là cũng chưa đúng đâu. Cho nên con cháu nó chưa an thì mình chỉ khuyên thôi. Con có mua thì gì? Mua một chút và thành tâm thôi, thầy bảo thế. Một chút thôi, chứ đừng có mua nhiều nó tốn kém. Còn lại thì con gì? Có thể cái nhà hàng xóm hoặc ở trong khu phố của mình á, còn mấy cái gì gia đình nghèo cùng cô đơn không nên nương tựa, con mua quay mứt hay là mang mấy một cho họ vài trăm nghìn để họ gì, họ mua thức ăn và chuẩn bị thức ăn ngày Tết cho các gì, cho các cháu. Cái đó mới là cái việc gì làm tốt đẹp nhất, cái việc làm hạnh phúc nhất, vừa giúp đỡ được đồng bào, được dân tộc, được hàng xóm khu phố của chúng ta. Chúng ta giúp đỡ họ như thế, lần sau đi á, ra đường á, gặp đâu cũng gì, cũng nếu mà các con nhỏ của người ta nói gì, cháu chào cô ạ, ôi dồi ôi, sướng lọt ngọt cả tai. Gặp các anh các chị nói gì, em chào anh à, hay là gì, cháu chào chị à, thì có phải là tốt không? Trước đây là gì, nó đi thấy mình thì nó phớt lờ nó đi, nhưng từ khi mình làm được cái việc nhân duyên đó thì làm cho họ cũng ngoan đi. Mình thì không cầu cái tiếng tăm đó, nhưng mà chúng ta biết các cụ ngày xưa nói là gì, hiếu xạ tự nhiên hương, đúng không? Đó, hiếu xạ tự nhiên hương. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Không loài hương hoa nào bay ngược theo chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Đó. Cho nên cái hương của người đức hạnh ở trong một khu phố, trong một gì dân làng, bản xã, bản ấp gì đó mới là gì? Mới là quý hoa nhất. cho nên thay vào đốt mấy triệu tiền vàng mã đó đem giúp cho người người nghèo, cũng có đốt nhưng đốt một vài 100-200 nghìn thôi, thay vào đó thì chúng ta làm việc thiện đó để cả nhà thì cùng vui, cả xóm cùng đi cùng vui, ai cũng làm được điều đó thì cả dân tộc chúng ta sẽ cùng gì, cùng vui đó. Đấy, nói đến đây ấy, trách nhiệm của chúng ta rồi. Thầy đã nhận lời với mặt trận Tổ quốc Sơn Tây, với lại Hội Chữ Thập Đỏ Sơn Tây, với lại Hội Chữ Thập Đỏ Ủy ban xã Sơn Đông này 500-600 xuất quà rồi đấy. Nay kệ chúng ta làm thế nào thì làm. Thầy còn đang gì? Đang rỗng túi đây. Quà thì sắp dưới kia rồi, nhưng mà măn măn nó chưa gửi cho người ta. Sắp rồi nhưng mà chưa có tiền để gửi cho người ta. Tết năm nào đạo tràng chúng ta cũng hay gì, hay có những suất quà để cho một số các hộ nghèo 500-600 gì đó. Thì thôi, hôm nay thì chúng ta gọi là năm hết, xuân sắp đến rồi, Tết sắp đến rồi. Thì bắt đầu từ 2-3 hôm nữa thì chúng ta đạo tràng chúng ta cũng cùng với mặt trận Tổ quốc của Hội Chữ Thập Đỏ Sơn Tây, với mặt trận Tổ quốc thì trao 100 xuất quà, Hội Chữ Thập Đỏ Sơn Tây thì 50 xuất, và ở xã sở tại đây thì 174 xuất. Và ở tôi nói rồi, các cụ ngày xưa nói đi làm ở đâu thì làm, nhưng năm hết Tết đến mà ở địa phương nơi chúng ta sinh hoạt này á, mà không làm được gì á, đến sang năm á, đi qua á, là dân người ta nhìn thấy thì người ta bĩu môi, người ta thì người ta phồng má lên là chúng ta thì chết á, chết á, đi về đi đến kia người ta thì người ta bỏ bom ra ngoài đường mà chúng ta chết tói đi. Thầy trò chúng ta không có lối vào chỗ Khánh Nguyên đâu. Đó, cho nên là các cụ ngày xưa nói là nước xa không cứu được gì, không cứu được lửa gần. Cho nên các cụ ngày xưa nói là bán anh em xa, mua láng gì, láng giềng gần là như thế. Cho nên chúng ta ở trong lòng dân ở đây, tổ chức đạo tràng ở đây, chùa ngôi chùa hoạt động chính của chúng ta ở đây, mà không có cái sự gì liên kết đó, là cũng gì, nguy hiểm đấy. Cho nên đó, đi đâu cả năm thì đi, cuối năm phải về với gì, về nhà, tức là phải về với địa phương. Đó. Và còn thì mấy suất khoảng độ 200-300 suất ở trong thì trong Hòa Bình nữa. Cho nên ở đây thì hôm nay thì cũng chính thức nói với chúng ta luôn, giảng đến đây thì nói luôn. Tí nữa có cái hòm công đức làm từ thiện là chúng ta tùy duyên, tùy tâm thôi, không bắt buộc. Thôi lần này thì không bắt buộc là chỉ để là 20.000 cái xe buýt thôi, thì tùy tâm. Mang 100.000 thì bỏ 99.000 thôi, 1.000 thì mang về được. Ai không có tiền lẻ mang xuống thay đổi cho. Hôm qua mới có một Phật tử cúng 2 triệu bằng tiền 2.000 rồi, tiền 2.000 rồi, đổi trước, ứng trước thì đổi. Thôi chê một chút vậy thôi, cái này thì tùy duyên đi. Nếu chúng ta cứ nghĩ tới lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng này, nghĩ tới đồng bào dân tộc của chúng ta, các cụ ngày xưa nói một miếng khi đói bằng một gói khi no, rồi gì nữa, bầu ơi thương lấy, tuy rằng khác giống nhưng đúng rồi, rất đúng. Cho một chàng pháo tay. Sau một chàng pháo tay sẽ là gì? Sẽ là một cánh tay. Đúng không? Một cái tay để làm gì? Một cánh tay cho vào gì? Vào túi, rồi đưa ra hai cánh tay đếm. Phần nhiều thì dành cho gì? Cho bạn. Phần ít lại cho vào đây. Đừng có phần nhiều gì, phần ít thì dành cho bạn, còn phần nhiều thì lại bỏ vào túi. Cứ yên tâm đi, về nhà Tết con cháu đằng nào nó cũng sẽ cho mà. Tết con cháu thì gần Tết, chẳng nhẽ nó đi làm về gần Tết nó không biếu mẹ vài đồng mà tiêu Tết à. Yên tâm đi, cứ làm đi. Thưa các vị, Tết thầy có giữ đồng nào đâu. Năm nào từ khi cuộc đời của thầy đi tu đến 30 Tết là tiền khô cháy tôi, có ai hiểu cho. Năm nào cũng thế, năm nào cũng thế, cứ đến 30 Tết là gì? Cháy túi thật sự. Nhưng mà tôi vẫn gì, tôi vẫn sống khỏe, vẫn sống vui, vẫn sống gì, vẫn sống hạnh phúc giữa gì, giữa cuộc sống đời thường, giữa trong gì, trong đạo vậy đó. Mọi việc Phật sự vẫn làm gì, vẫn làm tốt vậy. Cho nên Phật dạy chúng ta thì buông xả được càng nhiều thì tâm chúng ta càng được an lạc, phúc chúng ta càng được gì, càng được đông đầy. Đừng có ngại ngùng ngần cái điều đó mà không làm việc phúc thiện ngay trong cuộc sống này, ngay trong hơi thở này, và đặc biệt là ngay trong ngày hôm nay. Một câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy chủ trì, con là Phật tử Đỗ Thị Hồ, số nhà 85, tổ dân phố Vị Thủy, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây. Con có việc tha thiết xin thầy cùng nhà chùa giúp con, và con biết gần Tết nhà chùa rất lắm việc, xin thầy hoan hỷ. Nếu con làm được việc này cho gia đình thì việc đi chùa với con sẽ thoải mái hơn, và mỗi lần con đi chùa đều bị nói là bà đi lễ mãi chỉ có lợi cho bà nhà, chỉ có lợi cho bà nhà toàn là rủi, gặp toàn gặp chuyện. Đó là con, chắc là con cái đó, bà đi lễ chỉ có lợi cho bà, còn nhà cửa thì toàn gặp những sự rủi ro, vân vân. Con buồn nhưng nghĩ đây là nghiệp chướng nên cố gắng tu. 4 năm nay con ăn chay trường mà sức khỏe vẫn tốt. Không may năm nay nhà con làm nhà, con lại bị ốm tháng. Ốm tháng này con không đến chùa được vì phải nằm viện phẫu thuật. Nay nói năng còn phải kiêng nói to, nên con phải viết ra giấy xin thầy thứ lỗi cho con. Con xin đa tạ thầy. Ôi giời, viết dài thế này đúng là không nói được. Các cụ mà không nói được bằng miệng thì tay sẽ gì, sẽ rất bức xúc, cho nên là viết rất dài. Việc con nhờ thầy, đến ngày 26 tháng 12 năm Đinh Dậu, ngày nhà con chuyển về nhà mới, vì khi làm nhà chồng và các con của con không nhờ con nhờ nhà chùa giúp. Chồng về nhà và có các con không nhờ, nhưng con nhờ nhà chùa giúp không được rồi, gia đình không nhất tâm, sư đến cũng gì cũng như thừa. Gia đình không nhất tâm, Phật đến cũng như thừa. Cho nên điều quan trọng là phải nhất tâm. Nếu không nhất tâm thì thôi, mình cứ thành tâm đối trước ban thờ Phật hoặc thờ thần linh gia tiên nhà mình mà gì khấn nguyện thôi. Vì không thích con đi chùa cho là thái quá. Chồng con không thích, không nhờ vì không thích cho cụ đi chùa là thái quá. Giờ con dâu con nói với bố chồng là bà hay đi chùa nhờ bà bạch với thầy, nhờ các sư thầy cùng cúng, nhờ các sư thầy cúng chấn chạch quý tốt hơn, không nên nhờ thầy phù thủy, sợ thầy yểm bùa không tốt. Vậy là có niềm tin với Phật pháp. Thế là được cô con dâu rồi. Còn là chồng và con trai nữa, không biết như thế nào. Đây đọc tiếp xem nào. Vì con ốm ở nhà, mở đài đọc kinh Địa Tạng, nghe thầy giảng thỉnh thoảng cũng muốn nghe nói, con mở to cũng nghe không phải, mở nhỏ nữa. Đây là được mở to hơn tí rồi. Khổ. Hoàn cảnh gia đình các cụ nói là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh là thế đấy. Con cũng mừng nên nói mai sẽ xuống chùa nhờ thầy giúp. Con kính xin thầy giúp con. Con xin cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe an lạc. Trường hợp này nói nhanh gọn thế này này, về Phật tử này thì nên nói với chồng và với con trai. Chồng không đi thì thôi, nhưng phải nói với chồng để nhìn thấy sư kiến tăng hoan hỷ, tức là thấy sư phải hoan hỷ. Phải bảo đứa con trai và đứa con dâu nó xuống tận đây, nó nói với sư ông Tâm, sao sư ông Tâm bố trí được không. Còn thầy thì đừng gặp thầy nữa, vì thầy quá nhiều việc, mà thầy cũng không cho gặp, và thầy cũng có thời gian để tiếp đâu. Gặp sư ông Tâm hoặc sư ông Ân, thì các sư thì đã ở trong cái các ban để trang trí rồi. Nếu đi một ngày là mất một người, đi một buổi là mất một gì, một buổi đó. Thời gian thì không còn nhiều, thầy là phải kêu gọi Phật tử đến để đến đây cơ mà. Đó. Cho nên nếu mà gia đình mà nếu mà nhất tâm á, thì đến gặp sư ông Tâm và sư ông Ân xem bố trí được cho không. 26 Tết công việc thì rất bận, cho nên cũng có thể là không đi được đâu. Cho nên Phật tử thì thôi nhất tâm đi tụng kinh, nhất tâm tụng kinh xuống xin cái bài khấn, khấn chén trạch mà làm là được. Còn nếu mà thì, nếu mà con cái trường hợp đặc biệt như thế này, vì để cho nó khởi tín tâm thì có thể được, nhưng mà xuống gặp các sư ông cho thầy không quyết định cái vụ này. Đó. Vì thầy không làm cái vụ này, không tiếp cái vụ này được đâu. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi muốn thầy chỉ dạy cho ạ. Con đi xem người thầy bói bảo con bị ma chiếm mất thân thể từ cách đây 9 năm, từ năm 2009, bây giờ con bị ma chiếm tới 4 năm phần. Đâu rồi? Đáng lẽ tôi xem ma nó tóc xanh mỏ đỏ. Ồ, ở dưới kia à? Đây đây. Tôi nhìn thấy người không có thấy ma đâu. À, vậy con xin hỏi thầy nên làm thế nào ạ? Con thấy trong người không được ổn ạ. Tất nhiên trường hợp này đang có ăn ra cháy chủ theo. Về nên gì? Nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh hồi hướng cho họ. Các khóa lễ, các pháp hội ở chùa thì nên gì? Nên cố gắng tới để cộng tu với chư tăng và đại chúng thì sẽ sớm được bình an trở lại thôi. Chứ đừng có đi gặp ông thầy rồi mà cúng bái là tốn tiền không khỏi được đâu. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng sám hối, cho ăn ra dùng cái phương pháp là gì? Sám và hồi hướng cho ăn ra cháy chủ á, tìm cái quyển sám oan ra cháy chủ nữa và hồi hướng cho họ. Và nên thì có điều kiện thì phóng sinh mỗi tháng đôi lần bằng một ngày rằm một chút nữa, hoặc các pháp hội như thế này thì nên phóng sinh một chút thì dần dần sẽ ổn trở lại thôi. Đó, chứ không có lại tiền mất tật mang lại khổ ra. Nhìn như thế kia chắc chắn là cuộc sống cũng không phải khá giả gì đâu. Cho nên nên cố gắng đi. Thay vào cái gì nghe người ta bên ngoài thì hãy nghe lời Phật dạy để nhất tâm tụng kinh niệm Phật là sẽ tiêu nghiệp thôi. Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, con muốn cúng dường, con muốn cúng chúng sinh trong nhà có được không ạ? Vì nhà con ở khu nhà tập thể.
Được.
Cúng ở tại gì? Ở tại ở dưới ban thờ chúng ta được. Nếu có ban công nhỏ nhỏ ở ngoài được, không thì trong nhà chúng ta cũng được. Cũng không sao. Chúng ta đơn giản thôi, múc một cái bát nước, cho gì mấy 7 hạt cơm vào đó thôi là được thôi. Và chúng ta vẫn đọc cúng bình thường. Mà cúng chúng sinh là ai? Đó chính trước tiên là những vong linh gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta. Những người gì? Những người có duyên nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta, họ chưa được siêu thoát. Kinh Địa Tạng nói rồi, cúng cho chính người thân của chúng ta trước đó. Ý thứ hai, chồng con mới mất, đến hôm nay là được 14 ngày, con đã đưa vong của chồng con lên chùa, cùng tham dự pháp hội tụng kinh. Con muốn làm lễ 35 ngày cho chồng con thì con cần phải làm gì ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Cái này thì Phật tử nó ở gần chùa nào thì làm ở chùa đấy thôi. Bây giờ thì bó tay rồi, chùa Khai Nguyên sẽ không đáp ứng phục vụ tín ngưỡng từ giờ cho đến hôm gì, cho đến Tết, thậm chí qua Tết phải qua hết gì, qua hết ngày 20 tháng Giêng. Tức nhà chùa không phục vụ tín ngưỡng cầu siêu cho cá nhân một hộ gia đình nào nữa, trừ trường hợp các Phật tử gì nhập tháp báo ân, mà từ giờ đến gì 30 Tết có người gì có người về với Phật, về với tổ tiên, thì trách nhiệm của nhà chùa đối với những Phật tử nhập tháp báo ân phục vụ cho đến hết 30 Tết vẫn phải làm. Nhưng mà từ chiều 30 Tết trở đi á, thì mà nếu mà các Phật tử nhập tháp ân có mất á, thì vẫn phải gửi lại ở nhà hỏa thiêu, ở cái nhà tang lễ đó, cho đến gì đến qua pháp hội cầu an đầu năm cho nhân dân đã, thì khi đó mới gì mới làm lễ nhập tháp đó. Mới làm lễ mới đưa hải cốt lên chùa để làm lễ. Đấy, cho nên thì cũng thông báo như vậy để chúng ta biết luôn. Cho nên trường hợp này nếu muốn cúng 35 cho chồng ở chùa thì chắc chắn nhà chùa gì không đáp ứng được nữa, vì nhà chùa phải lo gì cho đại chúng lớn hơn. Còn việc này thì các Phật tử có thể làm ở tại chùa gần nhất nơi địa phương mình đang sinh sống. Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin hỏi khi gia đình con muốn quay lại hướng ban thờ gia tiên, con có treo ảnh Phật, thủ tục xin di chuyển phải làm như thế nào, con xin thầy chỉ dạy cho con biết để làm. Gia đình con làm vào ngày 23 Tết, phải làm trước ngày 23 Tết, không được làm sau ngày 23 Tết, làm ngày 20, 21 hoặc 22 đi. À, làm trước ngày đó, để ngày 23 là mình làm lễ gì, tiến ông công ông táo về trời. À, thường sau ngày 23 Tết người ta sẽ không cúng kiếng gì về cái vấn đề về nhà mới hay gì nữa đâu. Cái gia đình Phật tử lúc này nó 26 mới về nhà mới á, thì cũng nên làm gì, làm trước đi. Đó. Sau ngày 23 Tết là thường các cụ ngày xưa thường là gì, kiêng không làm lễ về nhà mới nữa, mà chỉ có hay đi gì, đi tạ mộ và đi thăm gì, đi thăm mộ các cụ mà thôi, mời các cụ về ăn Tết mà thôi. Và từ ngày 27 Tết trở đi là gì, là ngày lễ đóng gì ạ, theo phong tục Việt Nam của chúng ta là ngày đóng cửa gì, đóng cửa rừng rồi đó. À, các ông thầy cúng gì cũng không đi cúng đi bái nữa. À, các ông thầy cúng ở quê tôi từ ngày sau 27 Tết trở đi không ông thầy cúng nào được đi cúng nữa, không ông thầy cúng, ông thầy mo, ông thầy mới nào được đi cúng nữa. Vì sao? Vì đã đóng cửa rừng rồi, các thần đã về gì, đã về nghỉ rồi để ăn Tết rồi, các thần thì không đi làm việc nữa, còn tự đi cúng là gì, tự mình đi cúng là thánh vật là chết. Đó. Không, nói thật đấy là cái gì, cái tín ngưỡng của dân tộc là như thế. Đó. Có cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta như thế, cho nên nếu có làm thì về nhà mới thì về trước ngày 23, đó từ ngày 22 đổ lại đi. Đó. Nếu đúng ra là phải về trước ngày rằm đi đấy, trước ngày rằm tháng 12 đi, nhưng bây giờ đã không kịp nữa, hôm nay đã 19 rồi thì còn ngày mai ngày kia kìa nữa, 21-22 nữa, nên làm lễ chuyển về nhà mới trước đi. Chưa xong thì làm cho xong phòng thờ và một cái để bếp đi, để chuyển phòng thờ và chuyển bếp về để nổi lửa để đun đi đã. Đã thắp hương ở trên ban thờ thần linh gia tiên đi đã, an vị bát hương xong đi đã. Đã, còn thì nhà chưa xong sơn siêu hoặc là làm cầu thang ở thiết lát đền mấy hôm nữa mới xong cũng được. Các cụ thấy, các Phật tử thấy đấy, cái thất của tôi chưa xong, mấy hôm trước là tôi cũng phải chuyển lên để lấy ngày gì, ngày tốt trước. Tuy là gì, trong nhà Phật nói là ngày ngày đều tốt, tháng tháng đều tốt, năm năm đều tốt, nhưng mà với cái tâm phải thanh tịnh như là Phật Bồ Tát Thánh Tăng mới là ngày ngày đều tốt, giờ giờ đều tốt, giây phút đều tốt. Còn chúng ta còn là phàm phu á, các cụ nói là có thờ có thiêng, có kiêng thì sẽ có gì, có lành, rồi tránh voi chẳng gì, chẳng xấu mặt nào, đúng không? Đấy, cứ làm cái gì các cụ dạy chúng ta thì cái gì các cụ dạy thôi, chúng ta thì mà thấy nó thì cái truyền thống tốt đẹp thì chúng ta cứ làm thôi, tội gì mà phải đi ngược lại với gì, với lời dạy đã đúc kết rồi gì, hàng nghìn năm nay, mấy nghìn năm nay của tổ tiên, của cha ông, của các cụ chúng ta, đúng không? Đó, cho nên cái trường hợp này thì khuyên như vậy. Khi chuyển bát hương á, các thứ này đấy thì Phật tử nên, nếu mà cẩn thận á, trước khi vào thì khấn khứa các cụ thần linh gia tiên, Phật Bồ Tát, nếu thờ Phật thì khấn Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần, xong thì xong đến thần linh gia tiên chúng ta, tiền tổ gia tiên chúng ta, chúng ta muốn chuyển như thế như thế, khấn nôm thôi. Sau bắt đầu thì trì ba biến đại bi thập chú bát nhã, xong thì chuyển khấn, xong chuyển xong cũng gì, trì ba biến đại bi thập chú bát nhã, rồi an mani bát minh hồng một chàng, hoặc là niệm Phật một chàng, ba chàng gì đó, xong hồi hướng tam tự quy, chuyển lại rồi thì lại làm điều đó, đó gọi là an vị trở lại, dòng chú đại bi an vị trở lại như vậy, thế là đi xong. Ok, học tiếng Anh gì một tháng nay rồi nó nói được đúng một câu ấy, thế mới đau gì đấy. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, tên con là Diệu Quân ở quận Cầu Giấy. Con xin bạch thầy cho con hỏi, trong nhà con có thờ Phật, một chúng con muốn cúng chúng sinh ở tại nơi cư trú có được không, và nếu được thì con nên theo bài cúng thí thực trong quyển kinh Trung Phong Tam Thể Niệm có được không? Được, cũng được, cũng theo cái bài kinh Trung Phong Tam Thể Niệm cũng được, cũng như là quyển kinh Nhật Tụng cũng được, đều được cả. Chồng con hay bị vong nhập thì làm như thế nào để cho vong khỏi nhập nữa? Cái trường hợp này thôi, ra Tết hôm nay đưa ông ấy lên đây, mà vào cái lúc nào thì rối rỗi thì ngồi sao có hướng dẫn được, giúp được cái gì không. Chứ còn Cũng nên khuyên ông nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, thì dần dần sẽ hết thôi. Sao còn nhiều câu hỏi thế? Phật tử hỏi A Di Đà Phật, xin thầy giúp con ạ. Con đã quy Tam Bảo ở chùa bằng năm 2012 khóa tu. Thầy đặt pháp danh cho con là Minh Hưng, và con trong pháp hội chùa Khai Nguyên con quy Tam Bảo, và con có pháp danh thêm nữa là Diệu Âm. Cần gì quy một lần thôi, quy một lần là được, mà đặc biệt là quy ở chùa bằng là quy để hòa thượng quy cho rồi là ổn rồi, không phải quy lại như thế nữa làm gì. Vậy con có lấy pháp danh là Diệu Âm Minh Hưng được không ạ? Thế cũng được, pháp danh Minh Hưng, Diệu Âm Minh Hưng được, đẹp, không sao. Nên rồi lần sau chúng ta biết là quy Tam Bảo như pháp rồi, được các hòa thượng và các thượng tọa ni trưởng ni sư truyền pháp rồi thì như pháp rồi, chúng ta không cần phải quy lại nữa. Chúng ta vẫn lấy pháp danh trước là được rồi, còn chúng ta đi chùa nào thì vẫn được, không sao. Mười phương Tam Bảo, mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và chư Hiền Tăng đều là gì? Là thầy của ta cả, đi chùa nào cũng được. Nhưng chùa chúng ta quy y chính là chùa gốc, thầy quy cho chúng ta, trao truyền giới tam quy chúng ta chính là thầy bản sư, thầy nghiệp sư của mình đó. Ý thứ hai, con tên Mạnh, Phú Xuyên, Hà Nội. Con ra trường năm 2014, công việc tình duyên lận đận. Con đã thành tâm cúng dường tôn tượng Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và gia đình, và thỉnh thoảng con đọc tụng kinh Địa Tạng. Mẹ con lo lắng nên đã đi cắt tiền duyên cho con ở chùa. Vậy con phải làm gì tiếp ạ? Bố mẹ con lo lắng cho con nhiều lắm ạ. Con đã gần 30 tuổi. Tuổi này tuổi báo động đỏ rồi đây. Con cũng đã gieo duyên được mẹ con và em trai con lên chùa Khai Nguyên và quy y Tam Bảo. Bố con chưa quy y nên lo lắng cho con công việc tình duyên ạ. Con xin thầy chỉ cho con được biết. Thôi, cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi. Ra tháng riêng có pháp hội Quan Âm đấy, pháp hội cầu an đầu năm pháp Quan Âm đó, lên mà nhất tâm theo lễ 3 ngày xin đức Quan Âm. Thôi sang năm thì có bạn đến tìm hiểu và gật đầu đi cho nó xong thì còn gì nữa. Được, chắc là ổn. Xin đức Quan Âm, xin Bồ Tát Địa Tạng kết duyên nối duyên, có tiền duyên âm thì xin Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm dẫn đường chỉ lối cho thì cho họ được đi siêu thoát. Nếu có duyên với nhau thì kiếp sau thì gặp nhau hẹn nhau. Còn kiếp này thì mỗi người một phương, mỗi người một cõi rồi thì không thể, người thì cõi âm, người cõi dương, âm dương cách biệt, làm sao chung sống với nhau ở đời này được. Cho nên đã chót thề thốt, thề non hẹn biển với nhau ở đời trước kiếp trước thì thôi hẹn kiếp sau. Đời này thì chưa đủ duyên. Thì cái nhất tâm xin thì chắc sang năm là ổn thôi. Ý thứ ba, Phật tử hỏi con nghe thầy giảng có ba nghề bất thiện, làm mắm, bán quan tài, buôn bán vàng mã, mà con chọn nhà bà chủ chuyên buôn vàng mã và con thỉnh thoảng bê giúp. Vậy con sống trọ và bê giúp chuyển giúp vàng mã như vậy có bị nghiệp không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Bê giúp mà mình không lấy công thì không sao, mình trọ ở nhà người ta thì mình trả gì? Mình trả tiền trọ, mình thuê trọ bình thường cơ mà. Nếu mà mình bi giúp để mình lấy công tính công với bà ấy thì đương nhiên mình gì? Mình cũng có gì? Mình cũng có cái nghiệp chung với bà ấy. Nhưng chỉ bê giúp vì gì? Thương bà chủ nhà mà mình gì? Thấy mình bận rộn mình bê giúp và họ cảm ơn mình bảo không có gì, A Di Đà Phật, thế là được. Thế thì không sao. Đấy, làm việc thiện tốt mà, đấy cũng là việc thiện. Nếu tâm mình thiện thì nó là thiện. Trừ khi mình bê để tính công thì nó không phải là thiện nữa. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, đạo tràng chúng con muốn thầy nói rõ về việc công đức đi chợ niệm của tất cả Phật tử đã tu tập Phật tử chùa Khai Nguyên. Nếu được các đạo tràng gọi đi chợ niệm thì có duyên thì đều phải đi, chứ không phải người trong tổ thì mới đi. mà không phải người trong tổ đều nên đi trợ niệm cho các Phật tử khi các Phật tử nhờ đến A Di Đà Phật. Có Phật tử muốn nói về cái trợ niệm, thôi cái trợ niệm này thì hãy để sang năm đi. Sang năm nói về cái này nó dài, có một buổi chuyên đề riêng chúng ta sẽ nói. Còn mấy câu thì đọc nốt xem trả lời được thì trả lời, không có các Phật tử lại buổi cuối năm là không vui. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch Thầy, xin Thầy từ bi hoan hỷ bố thí cho con một lời khuyên để con yên tâm tu học đạo thế nào cho đúng. Tên con là Phạm Thị Thú, 67 tuổi, ở Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Kính bạch Thầy, ngày mùng 2, mùng 3 tháng 11 năm 2017, con gái con lấy chồng ở Hà Nội, nghe nói ở làng có một cô cắt tóc làm đầu, gội đầu, mới được ăn lộc, biết xem bói, tự xưng ta là Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Vậy là tiếng đồn khắp làng, nhiều người đến xem. Theo như con biết, thì cô bé đó cũng không đi tu tại các chùa như chúng con, và cũng không phải là cô đồng điện gì, mà chỉ là cô này gì đây, mà chỉ là cô này gì, cô này thuê, mà chỉ là cô này thuê cái quán gội đầu ở mà chỉ là cô này thuê cái quán gội đầu sơ sài và có thờ một ban thần tài nhỏ, cũng có thể cô ta hàng ngày muốn đông khách mà thắp hương cầu xin, rồi ma đói nó có thể nhập vào và xin ăn. Nhưng con nhà con nó xem, và cả cô ruột là em chồng con nữa, nói là bố chồng con mất 11 năm rồi, về nói là bố mẹ mày náo. Thế bố mẹ mày láo, viết là náo. Ngày nào cũng kê bàn ghế ngồi trước ban thờ tổ tiên để tụng kinh. Vì ô uế bố con hay về thăm nhà, thấy vợ chồng con dáng thì đọc chú, sáng thì đọc chú đại bi, tối thì tụng kinh Địa Tạng, là quá náo. Không biết nào tôi đọc thế, quá láo, nhưng mà gọi là quá náo. Về bảo bố mẹ mày từ nay không được đọc kinh nữa, vì nhà mình chưa có ban thờ Phật. Thôi nói đến đây không cần đọc nữa, viết rất dài nhưng không cần đọc nữa. Nói tóm lại, trường hợp đó là gì? Là tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư. Trong kinh Dược Sư gọi là, đấy gọi là bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư, không cần phải nói đến nữa. Và về Phật tử này nên gì? Nên khuyên con của mình và khuyên gì của nó đấy, nên gì? Đừng nên đi lại đó nữa. Nếu không muốn thì không muốn mất tiền và không muốn đơ đơ trong thời gian tới thì đừng nên đó nữa. Nhưng còn nếu cứ muốn thử thì cứ lao đầu vào đi, rồi một thời gian không xa có khi lại thấy gì, lại thấy dìu từ ngoài đường vào cửa chùa đấy. Phật tử nó hỏi, gia đình con năm 2014, con trai con có sinh cháu bé gái, sau 48 ngày cháu mắc bệnh ung thư máu, cháu sinh ngày 15 tháng 9 năm 2014, đến mùng 1 tháng 5 năm 2016 thì cháu mất. Gia đình con có mời các cụ đạo tràng niệm Phật cho cháu trong 49 ngày và nhờ thầy phát quan. Hôm cháu mất, gia đình con sống bình yên đến 15 tháng 9 năm 2017. Con trai út của con sinh năm 1997, hỏi bố mẹ cho đi ngủ với một bạn một đêm để trông quán hàng cùng bạn, thì đêm hôm ấy lúc 12 giờ 53 phút thì cháu mất. Con xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con.
chắc là cháu nó bị trúng gió hay bị làm sao đó, cháu nó mất hay như làm sao đấy không nói rõ, nhưng mà chắc chắn như vậy là cái nghiệp gia đình cũng rất là nặng, cái nghiệp rất là nặng đấy, đấy gọi là gia đình nghiệp cũng nặng, rất nặng rồi. Thôi về thì bây giờ thì trước mắt thì cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các con, cho các cháu nó sớm được siêu thoát. Bây giờ biết làm thế nào nữa, thầy cũng chẳng thể làm gì được nữa, chỉ có biết như vậy thôi. Lúc ra về thì thôi thì ra chỗ phòng chỗ cửa chùa các sư trực ở đó viết tên tuổi địa chỉ của các cháu lại, các sư và thầy và các sư sẽ hồi hướng trợ duyên thêm để các cháu nó mong cầu Phật Bồ Tát gia trì các cháu nó sớm được siêu thoát. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: con tên là Đào Văn Mạnh, phố Xuyên, Hà Nội. Con xin thầy trả lời cho con một số câu hỏi. Con xin cảm ơn thầy. Con đã quy Tam Bảo trong khóa sinh viên 2012 tại chùa Khai Nguyên, thầy thượng bảo hạ nghiêm truyền giới cho con. Con có pháp danh nhưng cái này cũng đã có rồi, nó lại đưa tiếp tục đây. Có rồi, cái này lúc nãy trả lời rồi. Thời gian cũng đã hết cái phần trả lời các câu hỏi. Đây là đã 11 giờ kém 15 rồi. Các thỉnh các sư vào để chúng ta làm lễ tổng kết khóa tu của chúng ta hàng năm nay. Thầy thấy là trải qua một năm đạo tràng chúng ta hoạt động, tất nhiên là cũng là khá tốt, nhưng mà cái sự kết nối và cái sự liên lạc giữa nhà chùa và các đạo tràng chúng ta lại chưa được tốt lắm. Vì thầy cũng quá bận công việc cho nên cũng không đến các đạo tràng được. Nhưng từ hôm qua đến hôm nay suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cái sự kết nối chưa tốt đã một phần là cũng do thầy và các sư ở trong chùa, một phần là do chúng ta. Vì sao lại nói do thầy và các sư trong chùa? Vì thầy cũng quá bận công việc Phật sự của chùa cũng như của giáo hội, cho nên chưa đến thăm các đạo tràng và động viên các đạo tràng chúng ta kịp thời để tu tập được. Thầy cũng đã quyết định là thôi, lúc nãy nói với cho anh Nghiêm thôi, bắt đầu từ năm 2018 này, tức là sang năm Mậu Tuất này, thì từ tháng 2 trở đi, thì hoặc có thể là đích thân thầy, hoặc là các sư ông, các sư cô lớn, mỗi một tháng ít nhất phải đi thăm được hai đạo tràng để động viên đạo tràng chúng ta tu tập. Ví dụ tổ chức đạo tràng này tu tập ở nhà Phật tử A này chẳng hạn, thì một hai sư ông hoặc các sư cô sẽ đến đó, nếu chia sẻ được thì chia sẻ, không chia sẻ được thì chỉ cần tụng được một biến kinh, tu cộng tu một ngày hôm đó với đạo tràng thôi, thế là có cái sự kết nối ngay. Hiện tại chúng ta đã có 42 đạo tràng. Có 42 đạo tràng, nhưng thực tế thì cho đến hôm nay thầy mới chỉ có đến được có 2-3 đạo tràng thôi. Đây là cái lỗi. Đây là cái lỗi do gì? Do thầy quá nhiều việc, nhưng thôi sang năm cũng cố gắng bớt chút thời gian, nếu thầy không đến trực tiếp được thì các sư ông với các sư cô lớn sẽ đến để động viên đạo tràng và cộng tu với chúng ta.
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.